Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Như vậy là còn 3 ngày nữa là pháp hội chúng ta viên mãn. Mới ngày đầu tiên có người cầu trời mưa, cho nên trời mưa thật. Mưa mỗi ngày mưa thì lại người lại vắng đi. Mưa thì lại người lại vắng đi. Đi lại thấy là đường xá nó bẩn hơn, lại lười. Hội trường này thì còn có 2/3 này. Thôi được, chúng ta vắng một chút, như bà con cây cối đâm chồi nảy lộc mùa xuân thì tốt. Sáng nay nghe mấy chú thợ mộc bảo là quê nhà con còn mấy hôm trước còn không có nước, phải đi gánh nước, đi xin nước, cạn nước. Trong năm 2-3 tháng không mưa cho nên khô, không có nước. Mấy hôm nay mưa thế này là hoa màu, cây cối cũng mùa xuân đâm chồi nảy lộc thì cũng tốt, tươi thì cũng tốt. Chúng ta đi lễ thì hơi vất vả tí. Hôm nay thì buổi pháp thoại thì vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi vấn đáp. Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con được hỏi. Con bị tà theo năm con 41 tuổi. Khi đấy con chưa biết về Phật Pháp, vì hoàn cảnh con phải bươn trải vì cuộc sống khó khăn. Nay con 60 tuổi, năm con 40 tuổi con bị tà theo, con cũng đi cúng làm lễ giải hạn, cúng dường Tam Bảo, vân vân, làm việc thiện. Đầu năm 2023, con cũng cúng dường ở chùa gần nhà con một pho tượng 15 triệu. Và con cũng thường đi lễ chùa cúng dường. Nhà chùa làm gì con cũng phát tâm, như đúc chuông xây chùa, ít nhiều con cũng có. Trong Tết pháp hội chùa khai nguyên, con cũng cúng dường hai pho tượng nhỏ Địa Tạng, tức 6 triệu. Và con cũng tụng kinh Địa Tạng được hơn một năm. Con cũng phát tâm ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Sáng nào 4 giờ sáng con cũng tụng Đại Bi Thập Chú và kinh Địa Tạng. Con cũng thấy tâm an, nhưng cái tà bám trong đầu con, nhiều lúc con tụng kinh cứ dọa cho con sợ, bất kính với cả Phật. Nay con phải làm thế nào để cho cái tà ra khỏi con? Cái tà đấy cứ nói trong đầu con, chỉ sợ mỗi thầy Thích Đạo Thịnh. Ai chả ghê thế. Thầy có làm gì đâu mà sợ. Khổ. Thôi. Các vị cũng không phải sợ thầy Thích Đạo Thịnh đâu. Thầy Thích Đạo Thịnh hiền khô à. Trừ những lúc không hiền thôi. Còn lúc nào hiền thì nhìn cũng như bụt á. Lúc mà không hiền thì nhìn như hộ pháp á. Con kính mong thầy chỉ dẫn giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con xin tri ân công đức thầy. Nếu mà sợ thầy thì thôi. Bây giờ thầy có lời khuyên này nhá. Thì nghe thầy để tu tập đi. Tu nhân tích đức hành thiện, hộ trì Phật Pháp, giúp cho Phật tử họ tu hành. Sao nỡ lòng nào là đi phá tâm, phá đạo, phá người tu như thế. Như thế là tội đấy. Cho dù ở trong đường quỷ thần cũng vẫn đọa A Tỳ Địa Ngục như thường. Nay nếu mà thực sự là có duyên với Phật Pháp, có duyên với thầy, tôn trọng thầy, thì từ hôm nay trở đi thì hoan hỷ ở bên cạnh, ở bên ngoài được trợ duyên cho người ta tu, và cùng tu với họ, có nhân có duyên với nhau thì cùng dắt nhau để tu, sách tiến nhau. Ví dụ mà 4 giờ vị dậy tụng kinh, mà 4 giờ vẫn chưa dậy thì lay dậy. Thế thì được. bảo dậy 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 tụng kinh đi, dậy tu đi, giờ này con ngủ à? À, thế thì được, thầy cho phép thế thì được. Đấy, kiểu thế, sách tiến nhau tu hành như thế thôi, chứ không được làm hại nhau, không được làm phá đạo tâm của nhau, như thế là đọa đấy, dắt nhau vào trong ba đường ác đạo đấy. À, cho nên nếu bảo sợ thầy, kính thầy thì nên làm theo thầy hướng dẫn như thế, để mà cùng nhau tu hành, âm dương lưỡng lợi vậy. Phật tử này về cũng nên cố gắng tinh tấn tu tập, nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều vào. Cũng do đời trước kiếp trước mình tu sai đường lạc lối đấy mà, cũng là do nhân quả cả thôi. Nhân tu lúc nào cũng mong có thần thông, mong được mọi người tôn kính vân vân, rồi bây giờ thì kiếp này nó mới như vậy thôi. Đời trước phá đạo người ta tu thì bây giờ người ta phá lại mình, trong kinh Địa Tạng đấy, tụng về biết rồi đúng không? Đấy, cái đoạn mà Đức Phật do nhân gì mà phải gặp quả báo gì đấy, có hết đấy, nhớ đấy. Cho nên Phật tử này cũng nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều vào. Đến đoạn Tâm Kinh Bát Nhã tụng không chỉ một biến, mà tụng hẳn 7 biến hoặc 21 biến vào. Các Phật tử chúng ta mà gặp cái chướng duyên trên con đường tu cũng thế. À, có thể đến cái khi Bát Nhã bình thường, người bình thường là chỉ tụng một biến thôi. Nhưng mình tụng hẳn 7 biến hoặc 21 biến, thậm chí là 108 biến đại Bát Nhã Tâm Kinh. À, Tâm Kinh Bát Nhã tụng khiến cho tà ma yêu tinh quỷ mị cũng sợ sệt, còn hơn cả tụng chú Đại Bi vậy, sánh ngang với đại thủ Lăng Nghiêm thần chú của Đức Bản Sư tuyên thuyết để cứu Tôn giả A Nan vậy. Cho nên các vị mà cái tâm mà hay bất an hay như thế thì ngoài chú Đại Bi ra nên tụng Tâm Kinh Bát Nhã nhiều nữa. Phật tử này thì khuyên như vậy, mà cả hai đều được lợi lạc, âm dương đều được lợi lạc cả. Đó. À, Phật tử nữa hỏi, con là Phật tử Hà Nội, xin không nói tên. Con đã lên chùa thầy từ năm 2012 cho tới nay. À, trong từng đấy năm, con chưa hề làm phiền thầy chút nào. Hôm nay con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi một số vấn đề sau. Một, con nghe thầy giảng cúng thí thực cho các cô hồn ngạ quỷ ăn vào thời điểm mặt trời lặn. Vậy ngày dỗ ông bà cha mẹ thì cúng dâng cơm vào thời điểm nào trong ngày để người cõi âm đều được no đủ, người cõi dương thì được hoan hỷ? Chúng ta phải phân nhé. Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cúng vào ngày dỗ, ngày Tết, thì cứ vào cái thời bữa ăn của chúng ta là chúng ta cúng, ví dụ bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối. Đấy, thì vào cái thời trước bữa ăn của chúng ta thì thường là chúng ta cúng cho các cụ xong thì con cháu mới hết tuần hương, thì con cháu mới thụ gì? Mới thụ lộc. Đấy là cúng cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Cúng Phật hay cúng thánh, cúng thần linh, cúng gia tiên ngày dỗ ngày Tết ở trong gia đình chúng ta như thế. Còn ở đây nói là cúng gì ạ? Cô hồn ngạ quỷ, lị mị vọng lượng, trệ phách, u hồn, cô hồn ngạ quỷ cơ mà các quý vị. Cái cúng cháo, cúng thí thực này là cúng cho gì? Đi sâu về các loại gì? Cô hồn ngạ quỷ. Chúng ta không thấy ở trong đường thỉnh đấy à? Nam mô Khải giáo Át Nan Đà Tôn giả, Đông Tây Nam Bắc Tứ Duy Thượng Hạ, nam nữ chúng đẳng thập nhị loại cô hồn, tức là 12 loại cô hồn. Đấy, là chính cơ mà. À, thập nhị loại cô hồn, lị mị vọng lượng, trệ phách, cô hồn ngạ quỷ cơ mà. Đấy, cho nên mới nói là đấy, mình nó khác nhau. À, khác nhau. Gia tiên tiền tổ chúng ta thì cúng cứ vào cái trước giờ chúng ta, ví dụ là 11 giờ ăn cơm thì khoảng độ 9 giờ 10 giờ chúng ta cúng. Cúng các cụ xong hết tuần hương, con cháu đến đầy đủ thì thụ lộc. Đấy. Hoặc cúng tối thì cũng thế, khoảng độ 6 giờ chúng ta ăn cơm thì khoảng 4 5 giờ chúng ta cúng hết tuần hương, bây giờ chờ con cháu đi làm hay đi họ hàng về đầy đủ thì bắt đầu chúng ta thì thụ lộc. Đấy. Đấy. Nó đơn giản vậy thôi. Thế thôi thì hỏi đây tiện đây thầy cũng trả lời luôn như vậy. Nó khác ở cái chỗ ấy. Còn cái mà cúng thí thực hàng ngày á Thì trong kinh Đức Phật dạy là vào cái lúc là chiều tà, tức là lúc mặt trời chuẩn bị và vừa mới xuống núi, mà khuya quá cũng không nên nhé. Ví dụ 11, 12 giờ thì cũng không nên, nó khuya quá rồi. Tất nhiên là nếu mà có cái việc gì nó đặc biệt thì chúng ta vẫn cúng được, nhưng mà đấy là hãn hữu thôi. Hay là thỉnh thoảng mà chúng ta có cúng từ lúc còn 2, 3 giờ trưa, giờ chiều gì đấy, cái trường hợp đấy trường hợp mà hãn hữu thôi thì được. Chứ mà thường xuyên á thì nó phải gì? Là vào cái giờ đấy. Giống như chúng ta mà thầy nói là cứ khoảng độ tầm buổi sáng, cái khoảng độ tầm 6, 7 giờ là chúng ta ăn sáng đúng không? Nhưng cũng có hôm chúng ta có việc đi, chúng ta phải dậy ăn từ 4 giờ sáng chúng ta đi. Hiểu chưa? Đấy là có trường hợp này, hãn hữu. Hoặc là cứ bình thường khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa chúng ta ăn cơm trưa đúng không? Nhưng cũng có hôm chúng ta nhớ việc chúng ta phải ăn từ 9 giờ thì sao? Đi ăn đám cưới chẳng hạn là cho ăn lúc đấy, chẳng nghe chúng ta đến chúng ta bảo thôi tôi chưa ăn đâu, đến 11 giờ tôi mới ăn. Đúng không? Đấy, đi ăn cỗ thì 11 giờ thì bình thường thì 11 giờ nhà mới ăn, nhưng hôm nay đi ăn cỗ người ta mình đến đám cưới thì đi ăn cưới ăn xin hàng xóm láng giềng bạn bè thông gia vân vân chẳng hạn, 9 giờ cho ăn rồi, 9 giờ khách sạn nó cho ăn rồi, hoặc 9 giờ ở quê cho ăn rồi. Thì đương nhiên chúng ta không phải ngồi mà ăn cần gì nữa. Ăn nhiều ăn ít là do chúng ta. Chúng ta không thể chê được. Hay là không phải thôi tôi cứ ngồi đấy uống nước họ mời ra ăn, mà tôi quen ăn 11 giờ, cứ 11 giờ tôi mới ăn. Có được không? Thế người ta bảo cái ông này có khi nó ấm đầu hay sao? Cái bà này nó hơi hơi man mát hay sao? Đấy. Cho nên nói với các quý vị, đây là nói gì? Nói là nói cái tổng thể những cái gì nó chung nhất thôi, nhưng cũng có những trường hợp hãn hữu, những trường hợp thỉnh thoảng nó không theo cái quy luật đấy, nhưng mà đấy là nó ít khi nó xảy ra. Đấy, cho nên cũng có những khóa lễ mà chúng ta thì ngày cuối mà nó xong sớm chúng ta lại cúng thí thực từ lúc 4:30-5 giờ để cho mọi người về, đấy là ngày đấy là ngày cuối rồi, chẳng nhẽ là còn dừng lại nữa à? Dừng khóa lễ lại để chờ cho đến 5-6 giờ mới cúng à? Đấy, hiểu chưa? Đấy, học pháp, học Phật đấy là hành pháp nó phải gì? Nó phải uyển chuyển như thế, nhưng mà mình cái gì nó là cái thường pháp, còn cái gì nó là cái thỉnh thoảng nó xảy ra hãn hữu, những cái đấy là cái chúng ta cũng phải nắm được, chứ đừng có cố chấp vào một cái gì, đừng có chấp vào lời thầy dạy hay là lời Phật dạy phải như thế. Nó phải tùy duyên, tùy thời, gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế sự, khế xứ là như thế các vị ạ. Đó. Phật tử này hỏi ý nữa, nhà con làm nhà năm 2011, làm xong con cũng mua một chiếc gương bát quái treo trước cửa nhà, không có lễ nghi và trì chú gì. Nay con nghe thầy giảng mới hiểu gương nhà mình không có tác dụng gì, nay con vẫn muốn dùng gương để ngăn những điều không lành, vậy thì con làm thế nào để xin thầy ạ? Cái này thì các vị có thể tự làm lễ cũng được, hoặc đem lên nhờ các sư, các thầy ở trong chùa để lên trên Tam Bảo ấy. Các thầy làm lễ cho khoảng độ 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 108 ngày gì đó, hoặc 100 ngày gì đó, thì các thầy trì hành trì đại bi vào, hoặc mình để lên trên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Mình trì cho khoảng độ 108 biến đại bi và được. Đấy, mình để lên trên ban thờ xong mình trì chú đại bi khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày gì đó, xong mình lấy treo, nó phải có như thế đó. Còn mình treo cái gương bát quái không lên thì nó cũng không có tác dụng gì cả, nó cũng như là cái mảnh gương mảnh kính bình thường, không tác dụng, rất là ít. Nó phải cốt ở cái tâm chú vào đấy, cái chú và cái tâm mình hành trì gia trì vào đó thì nó mới có linh và mới có ứng vậy. Còn vật mà không có linh thì vật đó cũng rất bình thường. Cho nên cái gương bát quái các Phật tử chúng ta mà hay tụng kinh niệm Phật nhà chúng ta có thể tự làm được, hoặc là đem đến chùa nhờ các thầy chỉ chú, các thầy hồi hướng gia trì cho cũng được, tốt, cũng tốt vậy. Phật tử nó hỏi kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh, chúng con là các Phật tử huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chúng con xin kính nhờ thầy một việc. Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chúng con có động hang Bụt, ngự tại khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức, là nơi sinh hoạt tâm linh của các Phật tử chúng con cùng khách thập phương. kể từ năm 2007 cho đến năm 2023, gần 1.000 gia đình Phật tử chúng con hoan hỷ tổ chức kính mừng Phật đản, tắm Phật tại động Hang Bụt, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đến năm 2024, nhà sư Thích Chí Thiện đánh công văn đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cấm không cho Phật tử chúng con tổ chức kính mừng Phật đản tại động Hang Bụt. Thế là gần 1.000 gia đình Phật tử chúng con ngơ ngác không hiểu tại sao sư lại cấm Phật tử kính mừng Phật đản. Chúng con phàm phu trí tuệ lu mờ, hiểu biết cạn cụt, hiểu biết cạn cụt, hiểu biết nông cạn. Chúng con xin Thầy thương tưởng cứu giúp chúng con để đến năm 2025, Phật tử huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình chúng con được hân hoan kính mừng Phật đản tại động Hang Bụt. Chúng con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của Thầy. Cái này thì các Phật tử phải đi lên gặp Thượng tọa Thích Đức Nguyên, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Và các vị bây giờ thì theo Thầy tư vấn cho thì các vị nên làm một cái đơn, cái công văn đó, kính gửi Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình, kính gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, và kính gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đấy, và kính gửi Ủy ban Nhân dân xã các Phật tử đang ở đấy, kính gửi bốn nơi như vậy. Có thể gửi cả Ủy ban Nhân tỉnh Hòa Bình cũng được. Nếu mà gửi Ủy ban Nhân tỉnh Hòa Bình thì phải Ủy ban tỉnh Hòa Bình lên trên, kính gửi Ủy ban Nhân tỉnh Hòa Bình này, thế là thứ nhất. Thứ hai là Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình là thứ hai này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình là thứ ba này, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc là bốn này, và Ủy ban Nhân dân xã sở tại đấy là năm. Nội dung đơn thì như nhau, thì mình trình bày với các Phật, với các quý ban lãnh đạo từ tỉnh cho đến xã và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình là đấy, địa phương chúng con có cái hang động như thế, có thờ Phật chưa? Nếu thờ Phật rồi, đã được cấp chính quyền cấp phép và đồng ý chưa? Nếu chưa cấp phép đồng ý thì mình cũng xin với các cơ quan lãnh đạo nhà nước của tỉnh, của sở, của huyện, của ban trị sự là xin cấp phép cho đăng ký cái điểm sinh hoạt hoạt động tôn giáo ở đó cho nó đúng với cái quy định pháp luật nhà nước về luật tín ngưỡng tôn giáo. Còn nếu mà chưa thì từ trước đây mình vẫn sinh hoạt lâu rồi, đã tổ chức sinh hoạt tuy chưa được công nhận nhưng mà mình đã có tượng Phật, tượng Thánh, Bồ Tát thờ trong đó rồi. Rồi đã sinh hoạt nhiều năm nay rồi, tuy chưa được công nhận di tích nhưng mà đã sinh hoạt nhiều năm nay rồi, thì mình cũng xin các cơ quan chức năng quan tâm tạo điều kiện, xin với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình quan tâm tạo điều kiện. Đặc biệt là các vị có thể lên thỉnh Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Thượng tọa trưởng ban đó, thỉnh Ngài về Ngài chủ trì cái lễ Phật đản cho, hoặc là thỉnh Ngài về Ngài cho các đệ tử hoặc cho các sư về chủ trì cái lễ Phật đản cho. Vì các cụ chúng ta biết mà, thì sống ở đâu thì cũng phải theo cái pháp luật ở đó. Còn ở đây chúng ta theo Phật giáo, ở đây thuộc tỉnh Hòa Bình thì chúng ta phải theo cái sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình. Chính vì vậy mà các vị nên đại diện làm cái đơn như thế, các vị xin phép và đặc biệt lên thỉnh Thượng tọa trưởng ban với các quý thầy ở trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình có thể quan tâm, các thầy giúp đỡ ủng hộ cho. Thậm chí là các thầy có thể cử người về để hướng dẫn tổ chức Phật đản cho nhân dân đúng chính pháp, đúng với hiến chương giáo hội, đúng với nội quy ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, và đặc biệt là đúng với các quy định pháp luật của nhà nước. Các vị cứ làm như thế đi. Nếu mà mình làm như thế mà ban trị sự không giải quyết, tỉnh không giải quyết, thì các quý vị gửi công văn lên chỗ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi các thầy sẽ tham mưu cho các hòa thượng, các cụ sẽ có công văn sang Ban Tôn giáo Chính phủ và có công văn về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình. Vì nhưng thầy nghĩ chắc là chỉ lên tới cấp tỉnh là chính quyền cũng như là các thầy trong ban trị sự ủng hộ giúp đỡ thôi. Còn trước đây chúng ta làm là có thể tự phát, thì đương nhiên chúng ta mà tự phát không có thông qua gì chính quyền, không thông qua gì ban trị sự Phật giáo tỉnh, thì cái trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện, rồi cái trách nhiệm của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình là phải nắm bắt và quản lý cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, mà cụ thể đây là Phật giáo ở trên địa bàn của tỉnh. Thế là trách nhiệm của các quý thầy. Cho nên nay mình muốn hoạt động thì mình cứ làm công văn, có công văn đi. Nếu lên mà không họ không cho tổ chức thì họ cũng phải có công văn trở lại là vì sao. Ví dụ như hoạt động nó không đúng chính pháp, hay là hoạt động nó không đúng cái địa điểm vân vân ABC chẳng hạn, thì họ cũng phải có công văn trở lại. Các Phật tử này về nên làm công văn theo hướng dẫn như thế nhé. Còn nếu mà không được thì lúc đó thì sẽ, hoặc là như thế nào đó thì sẽ có công văn lên hội đồng trị sự. Thì chúng tôi làm ở khối văn phòng, chúng tôi sẽ khi tiếp nhận được công văn chúng tôi sẽ kính trình lên ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với ban tôn giáo chính phủ A02 của Bộ Công an sẽ xem xét xem nó lý do làm sao mà các cụ trước đây sinh hoạt rồi bây giờ không được sinh hoạt. Nhưng thầy nghĩ rằng Thượng tọa Đức Nguyên cũng hoan hỷ mà, cũng làm trong giáo hội, cũng là người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi mà các Phật tử mà làm đúng quy định pháp luật, đúng hiến chương giáo hội, đúng nội quy ban tăng sự Phật giáo tỉnh thì chắc là các cụ có thể ủng hộ thôi, chứ không ai khó khăn như cái này. Vì chúng ta là hội trì Phật Pháp mà. Đấy, các vị về cứ làm xem như thế nào để cũng thể sau. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con hỏi. Con ở nhà trọ, do công việc không ổn định, vì thế mỗi lần chuyển phòng trọ thì bát hương thờ Phật và ảnh Phật con lại chuyển theo con. Cứ di chuyển bát hương Phật như vậy có bị phạm lỗi không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con lời khấn trước khi đưa bát hương đi ạ. Đến nơi phòng ở mới con an vị bát hương không ạ? Có an vị bát hương không ạ? Nếu không được di chuyển thì bát hương đó ảnh Phật gửi vào đâu ạ? Con xin ân công đức thầy. Không sao các quý vị. Qua câu hỏi Phật tử này nói là do ở phòng trọ cho nên chỗ ở nó không cố định, thỉnh thoảng lại phải thay đổi phòng trọ, tùy theo công việc hay tùy theo nhà chủ cho mình thuê nữa không, vân vân. Thì cái này không sao, mình đi đến đâu mình bát hương thờ Phật, bát hương gia tiên, rồi ảnh thờ Phật là mình chuyển đi được. Còn thần linh thì không được. Thần linh thì đến đâu thì bốc cái bát hương mới ở đấy. Còn bát hương thờ Phật, bát hương gia tiên, ảnh thờ Phật, ảnh gia tiên, đồ thờ gia tiên, đồ thờ Phật vân vân đó, những cái đồ thờ đó kể cả ban thờ mình cũng có thể mang đến được. Đó. Để các Phật tử yên tâm. Còn cái bài khấn chuyển để khấn để chuyển bát hương đồ thờ đó, chúng đến nơi an vị đó thì các vị vào chỗ phòng bốc bát hương ấy, có văn khấn, văn xin khấn giải, khấn chuyển, rồi khấn an vị đấy hết rồi. Và lúc an vị mà thuộc đại bi thì cho 3 biến đại bi thập chú hoặc 7 biến đại bi thập chú, 21 biến đại bi thập chú gì gì đó nữa vân vân, thế là đều được cả. Trong đó có cái bài khấn, các vị cần những cái bài khấn nôm như thế thì vào chỗ phòng bốc bát hương của chùa các vị xin thỉnh, trong đấy có, hoặc các vị gửi file cho về chúng ta in, tùy vào đấy mà hỏi ở trong đấy. Phật tử nữa hỏi: Đạo tràng chúng con cộng tu 1 tháng 2 lần tại nhà trưởng đạo tràng. Chúng con hay lấy tiền của mọi người cúng Phật để làm cơm cúng Phật thần linh, tức là cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên và thọ trai. Con kính bạch thầy, chúng con lấy tiền làm như vậy có đúng không ạ? Vì chúng con đọc thấy trong kinh Đại Niết Bàn, thấy có đoạn sau này, nếu có chúng sinh lấy tiền tài cúng dường Phật thì chỉ nên lấy làm tượng Phật, Và nếu lấy tiền đấy cúng, làm cơm cúng gia tiên thì gia tiên có bị tổn phúc không ạ? Con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Trong đạo tràng chúng ta phải ví dụ như cái phải rõ ràng ra cái tiền nào là chúng ta tiền đóng góp làm quỹ để sinh hoạt đạo tràng. Nếu mà chúng ta gọi là tiền quỹ sinh hoạt đạo tràng thì chúng ta tu, chúng ta làm cái gì cũng được. Chúng ta hàng tháng chúng ta tổ chức khóa tu, chúng ta làm cơm, mua thanh bông hoa quả, thậm chí là thuê xe đi dự khóa tu hay là đi tham quan vắng cảnh vân vân đều được. Cả tất cả cái đấy là dùng cho công việc Phật sự, dùng việc gì cũng được. Nhưng đây là quỹ đạo tràng. Còn khi mà cái quỹ mà là quỹ để cúng dường Tam Bảo thì chúng ta không được sử dụng cái đấy. Để ta gọi là quỹ này để cúng dường Tam Bảo hay là cúng dường chùa A, chùa B, chùa C nào đó, hoặc cúng dường tượng Phật, cúng dường xây dựng vân vân đó, thì một đồng một cắc chúng ta cũng không nên làm sai. Đấy, cho nên trưởng đạo tràng với các trưởng phó đạo tràng và các đạo tràng chúng ta nhớ cái này. Chúng ta muốn, nếu mà muốn chi tiêu cho các công việc của đạo tràng chúng ta sinh hoạt nó thoải mái, nó không bị gò bó, thì chúng ta cho cái đấy là thống nhất cái này là quỹ đạo tràng này. Đã là quỹ đạo tràng thì có thể đi làm từ thiện, có thể phóng sinh, có thể thậm chí là có thể gửi để mua cái củ bạc hà để phát thuốc cho dân, mua củ bạc hà để phát thuốc cho các bệnh nhân, thì cái đó cũng là những việc gì trong cái quỹ chúng ta. Khi mà chúng ta đặt là quỹ đạo tràng thì chúng ta sử dụng cái gì cũng được, từ thiện, phóng sinh này, ấn tống kinh sách này, cúng dường Tam Bảo này, làm cơm cúng trong khóa tu riêng của cá nhân trong đạo tràng chúng ta này, hoặc thậm chí là gì, là chúng ta có thể dành ra để trong đạo tràng chúng ta có một trường hợp nào đó đi thăm viếng người bệnh này, người già này, người mất này, 35, 49 thất trai tuần vân vân này, nói chung là tất tần tật các công việc chúng ta đều có thể dùng được ở trong cái quỹ đạo tràng ấy, là quỹ sinh hoạt đạo tràng ấy. Nhưng còn nếu mà quỹ để xây dựng, quỹ để làm phát tâm để cúng Phật chẳng hạn thì lại không được. Thì đúng như trong kinh Đại Niết Bàn nói, các Phật tử dẫn ra đây là đúng đấy. Cho nên cái chi tiêu mọi người cứ bảo của chùa mà, tiền chùa, đấy là câu thế gian là chẳng hiểu gì về Phật Pháp, họ mới nói thế. Thế còn trong chùa có luật của chùa, Phật có luật của Phật chứ. Đâu có chuyện là tiền Tam Bảo họ cúng là muốn làm gì thì làm. Làm nó cũng phải đúng với cái mục đích thì mới có công đức. Còn làm mà sai mục đích thì cũng tội ngập đầu đó, thậm chí là chư tăng ni xuất ra còn mang tội, huống chi là tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên nhân quả nó không có chừa một ai cả. Chúng ta cũng tốt nhất cứ nên học và nên tìm hiểu, nên làm cho nó đúng. Đấy, trường hợp đấy thầy có lời giải thích và khuyên như vậy. Phật tử nó hỏi, con là Lê Thị Hải Ánh, sinh năm 1977. Con xin bạch sư phụ, có việc xin sư phụ chỉ bảo. Con đã trình đồng mở phủ. Lên đây làm giá cho mọi người xem. Ngày 24 tháng 2 năm 2024 thì cũng vừa mới năm ngoái thôi. Bây giờ con không có duyên với tứ phủ, vậy cho nên con xin thầy chỉ cách hóa giải ạ. Đi trình bên kia thì sang bên kia mà hóa giải chứ, bảo các thầy hóa giải là sao? Làm gì? Con xin cảm ơn thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng đã tu tập tụng kinh Địa Tạng khoảng 3 tháng rồi ạ. Thôi, bên kia thì cũng được mà, cũng tốt mà. Có điều kiện năm vài vấn thì cứ theo thôi, có gì đâu. Mỗi vấn có vài chục triệu thôi mà, đơn giản. Mỗi vấn chẳng tầng 50 triệu. Đây là nhỏ nhất. Đây là nhỏ, đây là nhỏ nhất thì cũng phải tầm 50 triệu một vấn. Một gọi là một vấn hầu ấy. Một vấn hầu thánh ấy. Mèng cũng phải 50 triệu. Còn mà cứ phải vừa vừa mà cho khoảng độ tầm, nó gọi là cả lễ là cả mời cung văn. Cung văn là gì? Cung văn là người hát gì? Hát chầu ấy, là cái người hát chầu ấy. Cái đội cung văn ít nhất phải có 3-4-5 người, một người trống này, một người đàn này, một người kéo thì cái gì này, cái nhị hay cái gì đấy, và một người hát này, là ít nhất phải 4-5 người, mà mèng đi chăng nữa cũng phải 3 người. 3 người thì mèng mèng thì cũng phải xe cộ lễ thỉnh lễ tạ thì cũng 15-20 triệu rồi, đúng không? Tiền lễ tiền lạc, mèng tiền lễ tiền lạc đi chăng nữa thì cũng phải 20-30 triệu tiền lễ rồi. Cho nên đấy là mèng nhất. Đấy, còn cái lúc mà lên mà gì đấy, các ngài mà thăng ấy mà thì lên giá của các ngài đấy, nếu lên không đủ 36 giá thì ít nhất cũng phải lên 12 hoặc là 16 hay mười mấy giá gì gì đó vân vân. Ít nhất cũng phải những giá chính, mà mỗi giá như vậy thì cũng phải có gì, phải phát lộc cho quan nhang đệ tử ở dưới chứ. Đấy. Mà khi lên đó mà nghe tiếng nhạc rồi mà nó cái tinh thần này nó thoải mái lắm. À, nếu mà làm nông dân thì về đi làm cả năm thì có cái không đủ một vấn. Cảm thấy có điều kiện thì cứ theo. Trừ những trường hợp mà họ là căn cao số nặng, họ bị gọi là căn đồng số lính, họ bắt buộc phải theo, không theo thì ốm đau bệnh tật, không theo thì bị hành, không thể làm được cái gì thì bắt buộc phải theo thôi. Có những trường hợp tâm linh như thế các quý vị, thầy cũng được chứng kiến có những trường hợp mà phải bắt buộc phải theo đồng, là vì không theo thì ốm đau bệnh tật, không trình không hầu thì chẳng làm được cái gì, là cứ giặt dẹo ốm đau cứ như người giả vờ ấy. Đấy, đây là những người gọi là bị, họ ngoài đời gọi là căn cao số nặng, cái gì để chấm đồng bắt lính cái gì đấy, bên cái thuật của nhà thánh lâu lâu thì cũng không tìm hiểu kỹ, cho đó nói có sai gì các thầy đồng thì cũng hoan hỷ đại xá cho nhà chùa gì là Phật. Nhưng mà theo bên đấy á thì chúng ta ít nhất thì cũng phải, nếu mà theo sơ bộ là con nhang á, bình thường thì cũng chưa phải hầu, gọi là làm cái lễ thôi, bình thường thôi. Nếu mà còn đã ra trình đồng mở phủ á, đã trình đồng mở phủ rồi thì ít nhất phải năm cũng phải được hai vấn, đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ mới là con nhang đệ tử thuần thành thì phải thế. Để xem chúng ta có đủ kinh phí hay không để làm hay không. Đấy, như thầy nói bây giờ mèng mèng thì cũng phải 50-70 triệu trở lên, còn thì cứ phải gọi là thấp thì chung quy tất đầy đủ phải 100 triệu. Thì chúng ta cứ nghĩ đi, đấy mấy thầy cung văn thôi ít nhất phải 15-20 triệu, đấy gọi là nhẹ nhàng nhất rồi, cái đội gọi là cái đội bình thường nhất rồi. Còn cái đội mà nổi tiếng thì ví dụ như Đoàn Xuân Hinh đến mà hát thì không biết là bao nhiêu tiền nữa. Xuân Hinh thỉnh thoảng hay đi hát chầu văn cho những cái thầy đồng gọi là nổi tiếng, những thầy đồng mà có điều kiện về mọi mặt đó, thì mới mời được Xuân Hinh. Mà một vấn Xuân Hinh đi như thế thì không biết là giá trị đó bao nhiêu. Nếu mà thầy đồng ở nông thôn, nông dân thì chắc là làm cả cái chục năm chưa chắc đã đủ tiền để mời Xuân Hinh đi hát đồng cho một lần. Tất nhiên là người ta cũng không đòi hỏi đâu. Nhưng mà với con người nổi tiếng như thế thì người ta lại khác. Khó. Cho nên thôi thì cái này thì tùy duyên các Phật tử chúng ta, mà đã trình đồng mở phủ rồi thì thôi, mà cảm thấy có điều kiện để theo thì cứ theo. Chứ Phật cũng không bảo là chúng ta theo Phật rồi phải bỏ bên Thánh. Thầy cũng không bắt chúng ta phải bỏ, tùy thôi. Chúng ta có điều kiện thì chúng ta thờ kính cả được thì cũng tùy. Mà chúng ta cảm thấy không có đủ điều kiện để theo thì Thánh cũng không bắt không phạt chúng ta đâu. Chúng ta làm cái lễ thành tâm, chúng ta nhất tâm, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta sám hối Phật, sám hối Thánh Mẫu, sám hối Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, sám hối Tam Tỏa Thánh Mẫu Tứ Phủ Công Đồng, đấy, nói chung là bên đấy lâu lâu rồi thầy không nhớ, mấy chục năm nay không khấn lại các cụ nhiều cho nên không nhớ. Đại khái thế, bên nhà Thánh chúng ta khấn sám hối các ngài, hoan hỷ cho chúng con thì vẫn thờ, vẫn lễ, vẫn kính Phật, kính Thánh ở trong tâm. Nhân xin cho con là từ giờ trở đi con xin được dừng, không được đi hầu phủ các ngài nữa. Thế thôi, Con thì vẫn lễ kính, xin cho con được lễ kính các ngài ở trong tâm, và chỉ được đến lễ kính vọng bái và lễ kính các ngài thôi. Xin được không được ra hầu đồng hầu phủ nữa. Thế đại khái thế. Thì các ngài hoan hỷ mà, các ngài đâu có bắt chúng ta đâu. Đấy. Nhưng mà thay vào đó là chúng ta phải chịu khó tu tập. Chịu khó tu tập tụng kinh niệm Phật, trì chú vân vân, để cho mình có cái pháp tu để mình tăng trưởng công đức thì mới được an yên. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như vậy, tùy suy nghĩ để mà lựa chọn lấy một pháp tu cho mình. Phật tử hỏi, Phật tử con là Vũ Thị Bình hay là Bính gì đấy? Bính hay sao? Bính hay Bình gì đấy? Con hiện đang sinh sống tại Gia Lai. Con kính mong thầy hướng dẫn cho con cách tu tập để chuyển hóa. Con đã về dự pháp hội và tu tập tại chùa thầy gần 6 tháng. Trước kia do vô minh, con đã nhờ thầy phù thủy yểm âm binh ở trong nhà và ngoài cửa ngõ. Giờ thầy đã mất, tức là cái thầy âm binh đấy, đã mất. Gia đình con từ đấy xảy ra rất nhiều chuyện, con thường xuyên đau ốm. Thầy đã nói rồi mà, theo phù thủy, nếu chúng ta thường xuyên tháng đôi lần có lễ đến cửa đền, cửa điện, cửa phủ của cái ông thầy đấy thì làm ăn rất tốt, mọi việc rất tốt. Nếu chúng ta cứ lễ nghi cho thì cho tươm tất thì làm ăn rất tốt, rất phát, rất nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta đáng trí hoặc là không thường xuyên lui tới là có chuyện ngay. Hoặc là gì? Hoặc là cái đặc biệt là lúc cái ông thầy đấy chết đi, con cháu người thân không có ai kế thừa được cái dòng ấy, thì gia chủ chính là người bị hại đầu tiên. Tất cả cái nhóm âm binh đó, nó không còn chỗ đi chỗ về thì cứ gia chủ nó phá thôi. Đấy, cái này thầy cũng trước đây cũng đã giúp cho khá nhiều những gia đình đó, nhưng mà các sư đi làm lễ về sợ quá, thậm chí có sư ông lại còn điên điên khùng khùng, loạn tâm lên nữa. Cho nên từ đó thầy cũng hạn chế tối đa những cái việc này. Vì vậy mà thầy khuyên các Phật tử chúng ta chớ có dại gì mà lao đầu vào đó, chớ có khởi lòng tham ít bỏ công bỏ của mà muốn làm giàu nhanh chóng mà tìm đến những các vị thầy phù thủy đó. Sau này đại họa ập đến thì lúc đó thì có khi làm cả nửa đời cả đời đấy. Đến khi đấy, ví dụ như ông thầy phù thủy mất đi một cái thế này, không có người kế một cái là chúng ta chịu không thể làm gì được nữa. Giống như gì? Chúng ta cái phù thủy chúng ta phải biết là tất cả những cái âm binh nó đều là bị cái ông thầy phù thủy dùng các pháp thuật tà thuật để họ bắt những cái vong hồn, cái cô hồn ngạ quỷ, cái vong linh ở dưới quái âm để đi làm tôi, làm tớ, làm lính cho họ. Thầy cứ lấy một cái ví dụ như là cái thành phần xã hội đen, đầu bò đầu biếu, giặt dẹo ở ngoài đường, nghiện ngập vân vân gì đó. Nó muốn có tiền để hút, có tiền để ăn uống, có chỗ để sinh hoạt, thì nó phải theo một cái đại ca nào đó đứng lên để bảo gì, bảo lãnh cho họ. Thì đấy, thì cái ông thầy phù thủy đó chính là gì, ví như là đại ca của cái nhóm gọi là xã hội đen mà đầu bò đầu biếu, đầu trộm đuôi cướp, nghiện ngập giặt dẹo ấy. Đấy, cái khi mà ông đại ca ông mất đi mà không có ông đại ca mà giỏi lên để nắm quyền á, thì là nó sẽ gì, nội bộ nó sẽ loạn, đâm chém giết chóc lẫn nhau. Đấy, nhưng trước đây mà cái nhóm đại ca mà giặt dẹo đó mà bảo trợ cho mình làm ăn á, bảo kê cho mình ấy, xã hội gọi là bảo kê cho mình làm ăn ấy. Họ bảo kê cho mình, nhưng mà khi mà đại ca mất đi rồi, họ tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lực, tranh giành trong nội bộ của họ, thì mình là cái người được họ bảo kê đó, là mình có khi bị họ thịt trước, họ làm việc trước. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu như ở xã hội như vậy để chúng ta gì, để cho chúng ta dễ nắm bắt. Chơi với phù thủy nó như chơi với gì, chơi với thế giới ngầm đại ca xã hội đen. Đấy. Nói thế chúng ta có hiểu được không? Tôi hiểu được thì thôi, đấy, đại khái thế. Còn bây giờ Phật tử này nói là đấy, ông thầy đó nó mất rồi, gia đình từ đó lục đục ABC vân vân. Còn viết dài cái đằng sau thầy không cần đọc nữa, nói thế là đủ hiểu rồi. Quan trọng là bây giờ giải quyết về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, trì chú đại bi tụng kinh Địa Tạng, và thậm chí là tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều như lúc nãy thầy nói nữa. Đến Bát Nhã Tâm Kinh thì tụng 7 biến hoặc 21 biến đại Bát Nhã Tâm Kinh vào. À, và lấy cái nước cúng hàng ngày đó để nhớ cái chỗ chôn bùa lúc nào, chỗ nào thì cậy cái viên gạch lên cứ thế mà đổ xuống. Đổ xuống trong vào 100 ngày đi thì càng tốt. Đấy, mà nếu mà không nhớ thì mình cứ đi vẩy hết đất cát nhà cửa nhà mình thì cứ mới vẩy, lấy cái nước cúng đó mà vẩy. Lúc vẩy thì trước khi vẩy thì nên trì lấy khoảng 108 biến chú vãng sinh vào cái nước đó nữa. À, cứ để khoảng độ 7 ngày thì vẩy một lần được. Nếu mà cái trường hợp nặng nặng như thế này thì còn mình nhoan lại xong rồi vẫn cứ để ở trên, để trong một cái chai hoặc một cái ấy ở trên đó. Xong đến ngày thứ 7 mình trước khi đi vẩy mình trì cho 108 biến chú vãng sinh vào đó nữa. Xong lúc đi mình đi vẩy vẩy nước hoặc là đổ nước xuống cái chỗ mình chôn bùa chôn biển trước đây như thế, xong rồi khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì khai tâm khai trí, độ cho những cái vong linh oán khí âm binh âm hồn cô hồn ngạ quỷ kia sớm được siêu thoát về cõi lành. Thế thì dần dần là ổn thôi, nhưng phải chịu khó tu. Phật tử nó hỏi tên con là Trần Khánh Toàn, con là Nguyễn Thị Thu Trang. Chúng con cưới nhau đã được 15 tháng rồi, gia đình hiếm hoi, mong có cháu nhưng chưa có, chúng con đi khám vẫn bình thường. Con xin tri ân công đức thầy giúp và đỡ gia đình con xin thầy hoan hỷ. Địa chỉ số nhà con ở Hoàng Mai, Hà Nội. Thì đấy, pháp hội này chính là để dành cho những việc đó đấy. Vợ chồng lên lễ, nhất tâm lên lễ để trước hết là viết sớ để cầu sinh con. Sau đó thì đến chưa quy Tam Bảo thì đến ngày Chủ Nhật này này, quy Tam Bảo đi, vì trong phẩm phổ môn 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang là pháp hội Quan Âm này đó. Đấy, những người chưa có con, hiếm muộn con cái, muốn cầu con trai thì liền sinh được con trai, phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Những người muốn cầu con gái thì liền sinh được con gái, tướng mạo đoan trang, nết na thủy mị. Vì sao lại được? Vì trước kia đã trồng nhiều công đức. Vì sao lại biết là trước kia đã trồng nhiều công đức? Vì gặp pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này chính là gì? Biết rằng trước kia mình đã trồng nhiều công đức. Nếu không trồng nhiều công đức thì không gặp được pháp hội này. Mà gặp pháp hội này tức là mình đã gì? Đã trồng rất nhiều công đức với Tam Bảo, với Phật Pháp rồi. Cho nên ráng mà tu vào các quý vị. Năm mà có mấy pháp hội thôi. Mình... Mà đây trên thế giới thì kể từ khi Đức Phật thành đạo cho đến Đức Phật nhập Niết Bàn đến năm nay là đã trên 2.600 năm rồi. Thì mới có Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm mấy năm nay thôi. Vì sao? Vì trước đó làm gì đã có? Trước đó chỉ có Phật thuyết cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm phổ môn này ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 28 phẩm, thì phẩm này là phẩm thứ 20, 25. Đó, thì thầy thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta là tăng ni Phật tử rất có nhiều người với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có nhiều chúng sinh có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà đặc biệt nếu bảo chúng ta tụng hết cả bộ kinh Pháp Hoa dày như thế thì không phải ai cũng có thời gian và ai cũng có nhân duyên lớn lao như thế. Nhưng mà tách phẩm phổ môn thứ 25 này ra thì nó ngắn. Rất nhiều có Phật tử có thời gian, nhiều người có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm thì bảo đọc tụng hết cả bộ pháp Hoa Kinh ấy, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì khó, nhưng mà bảo tụng một phẩm phổ môn này thì rất dễ, nhiều người hành trì, nhiều người đọc tụng. Mà thầy thì có nhân duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm lần đầu tiên đi chùa trong đời cũng chính là gì? Có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bộ kinh đầu tiên thầy được đọc đó chính là kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, cũng nói với Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm đầu tiên thầy được đi tòng tăng an cư ở tại chùa Giang Xá, ở tại Chậm Trôi Hoài Đức bây giờ cũng là học bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cho đến từ đó đến nay, phải nói rằng có nhân duyên đặc biệt với kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói chung và Bồ Tát Quán Thế Âm nói riêng. Sau này thì có duyên với cả Bồ Tát Địa Tạng. Tất nhiên không phải đời này mà có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, mà chắc là nhiều đời nhiều kiếp theo thị giả huân tu pháp tu bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Cho nên bây giờ thì duyên như thế. Ngày xưa thầy mới xuất gia, cứ bao giờ mà tụng kinh Địa Tạng trong cái dịp hành đạo của 3 tháng ăn cư, ngày xưa đi học có những năm là tụng kinh Địa Tạng. Cứ mỗi khi tụng kinh Địa Tạng là tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ràn rụa ra, mà ngày đó mình chẳng hiểu vì sao nó cảm động, có nó chảy nước mắt không. Cứ tụng kinh Địa Tạng là nó cảm động từ trong lòng, rưng rưng nước mắt nó cứ trào ra đến những cái đoạn mỗi cái đoạn kinh, những đoạn mà cảm động thì cứ tự dưng chảy nước mắt. Ngày đó mình cũng không nghe nghĩ đâu, nhưng sau này khi mà hội tập bộ kinh Địa Tạng, giảng bộ kinh Địa Tạng, khuyến khích động viên các Phật tử tụng bộ kinh Địa Tạng, mới thấy là nó mình thực sự là cũng có nhân duyên với ngài Bồ Tát Địa Tạng, và hướng dẫn cho các Phật tử thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, giúp giải quyết được rất nhiều công việc gia đình, công việc âm cũng như công việc dương. Có trường hợp điên nó cởi trần trùng trục mười mấy năm tụng kinh Địa Tạng, một thời gian còn khỏi mà. Trùng tang trùng phục dòng họ mười mấy năm không cất được mồ được mả, vì cái trùng tang không làm được. Thế theo Pháp hội Địa Tạng, Pháp hội Trung Phong hay Pháp hội Quán Âm mấy lần thôi để cũng được bình yên trị họ dòng họ mà. Cho nên âm dương đều lưỡng lợi. Vì vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng tôi như là Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật A-di-đà vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với chúng tôi cũng như Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật A-di-đà và mười phương chư Phật vậy. Cho nên các quý vị, cái Pháp hội Quán Âm này là chúng tôi là mấy năm trước là chúng tôi là nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật và nghiên cứu bộ Trung Phong Tam Thể Niệm của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật để soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Cho nên cái Pháp hội này là Pháp hội là chỉ có ở Việt Nam chúng ta có. Trên thế giới này, toàn cõi Sa Bà này, toàn Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, hiện tại mới chỉ có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta có mà thôi, chưa đâu có, chưa đâu làm được. Cho nên trong đó các vị xem những cái bài khai thị đấy, về nương vào đó để mà gì mà tu. Ngoài cái việc mình tu Pháp hội như thế này, đôi vợ chồng này cưới hiếm muộn con cái, cưới mới cưới hiếm muộn con cái này đấy, cứ về xem đó mà làm hành theo. Nhưng trong đấy trước tiên là gì, dạy là quy Tam Bảo, thứ nữa là phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 này Đức Phật đã dạy. Và đặc biệt đó, đối với những người hiếm muộn con cái thì nói đây là cho cả những người, tất cả những người ngồi đây và những người hiếm muộn con cái có thể nghe qua cái bài giảng này mà thực hành. Theo được mấy ngày Pháp hội như thế này, mình cầu cái việc lớn như thế thì mình phải cố gắng mà theo mấy ngày Pháp hội để mình tu, chứ không phải là ngày nào mình cần mình mới đến. Hoặc đến làm sớ xong một cái, theo làm sớ xong một tí là gì? Bỏ tay ra, xin lỗi các vị, bỏ tay ra mông rồi đi ra đằng ngoài quay phim chụp ảnh một cái là về, cũng nghĩ là tính là đi theo một pháp hội. Theo pháp hội người ta phải tu chứ, theo pháp hội là phải tu. Sáng thì nghe giảng, trưa thì thượng cúng, chiều thì thời khóa, đấy mới là tham dự pháp hội chứ. Còn đến biết lá sớ xong một cái là lăng quăng một cái là gì, là về, đấy không tính là theo pháp hội. Hoặc là ngồi nghe giảng thì ngủ gà ngủ gật, lên khóa lễ thì chả đọc được, nó chán, tinh thần thì gọi là giải đãi, biếng lười, trì trệ thì buồn ngủ, giải đãi thì sao? Thân ngồi trong này nhưng mà tâm nó ở đâu ấy? Ở nhà, ở ngoài quán bar, ở nơi đông người, vân vân. Đấy, thân thì ngồi đây mà tâm nó chẳng ở đây, thì thế đâu có phải là theo tham dự pháp hội, đúng cái lý đúng pháp đâu. Thế cầu như thế có mà 100 năm vẫn chưa được. Phải cầu như cái đôi vợ chồng ở bên Việt Trì, bên Phú Thọ của mấy năm trước, khi mà thầy mới hội tập xong bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng á. Đấy, vợ thì đi lấy chồng thì mấy năm rồi không có con, 5, 6, 7, 8 năm gì đó, lâu lâu mình không nhớ kỹ lắm, nhưng mà cũng phải lâu lâu rồi, kiểu tầm đấy không có con. Thế đi khám ở các bệnh viện bảo là do cô ấy. Thế là về ông chồng ông gì, ông áp lực của bên nhà chồng rồi bạn bè mỗi người nói câu nữa, ông bỏ vợ, bỏ cô ấy khổ thân, yêu nhau bao nhiêu năm vì không có con thôi mà sẵn sàng gì phụ lòng nhau, chia tay nhau, đường anh đi, đường em đi. Đấy, mà trước đấy thì thề non hẹn biển. Khi mà mỗi cái thì không có con thôi mà cái là gì? Sẵn sàng cầu ấy phụ tình, người yêu phụ tình vợ mình và bỏ đi để lấy người khác. Đấy là chuyện cô vợ. Còn chuyện anh chồng ấy thì sao? Cũng anh chồng thì cái là chồng sau này á, khi mà sang đây á, cái là có mấy cậu cũng làm công chức nhà nước, đi lấy vợ cũng lấy nhau rồi mấy năm rồi không có con. Đi khám thì các bác sĩ thì các bệnh viện bảo là do cậu này, do ông chồng không có con, cho nên đằng này thì bà vợ bảo là gì, ông chồng không có con cho nên gì không có tương lai, cho nên bà vợ nó lại bỏ, khổ thân. Đấy, ý là gì, con trai bị con gái đá cũng đau, mà con gái bị con trai đá cũng đau, đau hơn ngựa đá. Ngựa đá thì có thể gì, nó chết đá mạnh nó chết một lần là xong, hoặc là nó gì, nó gãy chân gãy tay gãy xương sườn gì gì đó chữa vài tháng thì khỏi, nhưng mà bị tình nhân đá, bị người yêu đá thì đau lắm. Đây có ai đau lên kể cho mọi người nghe tí, có ai có kinh nghiệm đấy không, có ai xung phong không, có ai bị đau cái đó lên kể xem nào. Ở đây có không, chúng ta có ai có không, có không, có ai trước đây đã bị đá bị đau như thế, thơ muốn uống thuốc chuột, muốn treo cổ, muốn nhảy sông tự tử chưa, nhưng mà may được cha mẹ hoặc người thân hoặc bạn bè cản lại cho nên vượt qua được chưa, có không? À có, có thì giơ tay xem nào, có, bảo giơ tay là sợ, có. Đấy, phải là anh hùng thế chứ, này. Có thì giơ tay ra tội gì. Đó, cái lúc buồn bị đá thì sao? Ngày xưa đấy, tuổi ngày xưa lớn lớn rồi, chắc là ngày xưa đấy, cái lúc bị khổ, cái lúc mà bị đá cái đấy thì thôi đau lắm. Phật tử có thể lên đây tâm sự chia sẻ tí nha. Lúc này đau thế nào? Có mạnh dạn không? Kể lại tí xem nào. Cho nó hội trường nó thực tế, chiêm nghiệm thực tế cái cảnh bị ngựa đá. À không, nhầm, người yêu đá chứ. Lên thật đấy hả? Đâu? Không lên à? Không dám lên à? Đấy. Cái lúc yêu thì sao? Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín rào. Đúng không? Đâu rồi? Lên đây xem nào. Có dám lên không? Thế là con trai mà, con trai làm gì mà sợ? Nữ mới học mới ngại, nam mình cần gì sợ. Nam đầu đội trời, chân đạp đất, lên đây nhé, lên, lên đây. Nam nhi đại trưởng phu, hay là sợ vợ ấy, sợ vợ dỗi. Em bảo thôi, nếu mà sợ vợ bây giờ dỗi thì về thì chết. Thế thôi, 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 sợ vợ dỗi thì thôi, 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 thôi. Vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai của con em các Phật tử, cho nên thôi thầy mời Phật tử ở lại ngồi tại chỗ. Cũng liều, này này, kiểu gì nè, thầy nói thế con mà đã liều con sợ gì, nhưng mà thôi, sợ thì đúng không sợ thật, nhớ có vợ đang ngồi ở đây, hoặc là bà ấy ở nhà, bà xem đây, quả này thì về thì chết với bà, mai có khi là, chùa là phải thêm một gì, lại thêm một suất Phật tử ở trong chùa nữa thì chết thôi, à, thôi. Nói thế thôi nhưng mà nó cũng tế nhị đấy. Thế thôi, thế nói chung là chân thành thế được rồi, thật thà thế được rồi. Đấy, đang nói là cái chuyện của cái cậu kia, do cưới vợ mấy năm đi khám rồi, nó bảo do cậu ấy không có con, cho nên cô kia cô cũng bỏ luôn. Buồn quá, không hiểu vì sao thì nhân duyên xe tơ kết tóc thế nào, hai người đi làm thì gặp nhau, bạn bè giới thiệu gặp nhau thì dần dần thấy mến nhau. Một người thì bị vợ bỏ, một người thì bị chồng bỏ, do gì? Do không có con. Thì hai người xác định là gì? Là mình không có con thật rồi. Ô, bật cái quạt bé bé lên cho thầy tí, hơi nóng. Nói về cái chuyện này tự nhiên là hôm nay thời tiết nó lại nóng. Hội trường nó nóng lên rồi, chúng ta thì có cụ ông muốn lên kể mà cái là hội trường nó nóng lên ngay. Nhưng mà thôi, thầy sợ nóng quá nó lại cháy mất cái nhà, ngôi nhà hạnh phúc nho nhỏ của Phật tử, cho nên thôi dừng lại là như thế. Đấy, sau khi mà hai người đã xác định gặp nhau thì được bạn bè cũng vun, và nữa thì hai người xác định là thôi đi khám, bác sĩ đâu đâu họ cũng nói thế rồi thì chắc chắn rồi. Cho nên là tôi xác định là về chung sống với nhau, là nương tựa vào nhau đến tuổi già, giúp đỡ nhau trong cuộc sống vậy thôi, nhân duyên. Thì tất nhiên về hai vợ chồng đấy cũng về sống với cưới xin sống với nhau đàng hoàng được mấy năm rồi, nhưng vẫn không có con thật. Thế khi mà nghe thầy giảng kinh Địa Tạng á, cái khóa tu đấy hình như 21 ngày hay sao ấy. Có một khóa tu 21 ngày đúng không? Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đấy có, đạo tràng ta có một khóa tu dài nhất 21 ngày, khóa tu này chứ là gì đâu nha, khóa tu này mới có 9 ngày thôi. Mà còn những ngày gần cuối này còn thấy là rơi rụng. Thầy biết là thôi, công việc chúng ta ngoài xã hội nó cũng nhiều, thế thôi cũng không trách ai cả. Công việc mà chúng ta là tại gia mà, ai đi được ngày nào thì quý ngày đấy. Nên chắc ngày mai, ngày kia, thứ bảy, chủ nhật thì hai ngày cuối nó cũng sẽ, ngày được nghỉ thì sẽ đông hơn. Nó sẽ đông, đặc biệt là ngày cuối là ngày quy tam bảo, nó sẽ đông. Hai vợ chồng mới lại nghe thầy giảng, nghe người ta mách, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Hai vợ chồng mới xin đi nghỉ phép để chữa bệnh. Thay vào cái đi đến bệnh viện để chữa bệnh, hai vợ chồng sang đây ở 21 ngày luôn. Theo cái khóa tu dài nhất của khóa tu Địa Tạng 21 ngày đó. Thay bằng đi chữa bệnh, đi mổ, đi uống thuốc, đi gì gì tốn bao nhiêu tiền không biết. Nên sang đây tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, hai vợ chồng luôn. Thế nghe thầy nói là hết 21 ngày, nghe thầy nói là về phát nguyện 21 ngày ở gia đình nữa. 21 ngày tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Ăn chay, không ăn ngũ tân như trong kinh nói, ăn chay trường, không sát sinh, hai vợ chồng làm được. Hết 21 ngày thì bảo là hết 21 ngày, trong 21 ngày tụng kinh đó thì tuyệt nhiên là hai vợ chồng không được chung chăn, chung gối, chung phòng. Tức là phải sống gì? Sống giữ giới thanh tịnh như một gì? Một người tu ấy. Đấy, không được chung chăn, chung gối, chung phòng với nhau, tức là sống riêng biệt, riêng phòng ra. Hết 21 ngày thì thầy dặn là hai những người cầu quan như thế lên chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên cũng là chùa thầy trụ trì. Mà chùa Tản Viên thì có một cái rất nhiều những nhân duyên, những kỷ niệm đặc biệt với chùa Tản Viên. Mà thầy cũng nói vài lần rồi đó. Nơi đó có giếng Quán Âm. Đặt tên giếng là Long Tỉnh Tuyển. Mà hay gọi ở nôm na là giếng Quán Âm. Ngày xưa khi thầy mới lên đó được khoảng mấy ngày rồi thôi, khoảng tuần hoặc tháng trở lại, khoảng tuần trở lên đến tháng. Thợ là nó đòi về hết, phải xuống núi hết. Thợ lên xây cái nhà tổ tạm, chỗ cái nếp nhà tổ với dưới cái nhà bếp tạm, với cái chỗ nhà ăn cơm tạm bây giờ để làm chỗ ở đó. Cái chỗ bếp thôi, bếp với nhà tổ tạm. Lên được mấy ngày thì thợ nó ngứa, nó lúa hết cả người ra. Ai cũng thế, chú thợ nào cũng thế. Duy nhất chỉ có thầy này không ngứa thôi. Thợ ngứa hết. Ngày đó hai chú tiểu của thầy lên đấy cũng ngứa hết. Ngứa này nó sần sùi hết cả người lên. Thợ nó ngứa quá, nó xin thầy thôi thầy, con ngứa quá cho con xuống, con không ở đây nữa đâu. Ở rừng thiêng nước độc, ngứa không ở được. Thế nghe các chú ấy, thợ nào nó đòi xuống núi nó về mất. Thế mình mới lên tụng kinh Phổ Môn buổi sáng. Thế mới khấn Phật, khấn Tổ, khấn Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, rồi chư vị Sơn Thần Thổ Địa Bản Xứ cai quản núi Tổ Tản Viên Ba Vị. Nếu mà như con mà có duyên với Phật Pháp, có duyên với mảnh đất Tổ Sơn Đại Việt này, thì nguyện là để cho thợ thuyền nó không bị ngứa nữa, để cho nó ở lại, con nó chạy hết thì không xây dựng được. Và đặc biệt là nếu mà ngứa do cái gì đó thì tìm ra cái đó, do sai sót cái gì hay do nguồn nước hay do bất cứ cái gì đó thì các ngài cũng gia trì cho. Đặc biệt là khấn nguyện Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần Tử Vi cũng hộ pháp cho. Tụng kinh buổi tối thì đến đêm gần sáng. Gần sáng thì nhớ là khoảng gần sáng nó cũng lúc đấy là cũng phải rơi vào canh 2, canh 3 gì đó rồi. Thế tự nhiên thấy trong giấc mơ thôi, trong giấc mơ thấy ông cụ già râu tóc bạc phơ thì đến thì xá chào và kéo ra cái chỗ giếng Quan Âm bây giờ, chỉ cho cái chỗ để đào giếng và nói là cứ đào chỗ này là có nước này. Đào xuống khoảng độ tầm 4 mét thì gặp hòn đá to. Khi mà lật được cái hòn đá to đi thì sẽ có nước để dùng. Nghe như thế mình dậy sáng mà cái mơ xong một tí dậy sáng nghĩ đi nghĩ lại, làm sao mà mình có cái giấc mơ như thế. Xong rồi đi ra đấy thật, ngày đó nó còn rậm rạp cơ, cái khu đấy là chưa có phát có ấy gì đâu, cây cối nó rậm rạp lắm các vị. Cây cối cỏ giả rậm rạp, lúc đó lên là mới chỉ phát được ở tí ở trên chỗ nhà tổ, tí dưới nhà bếp và tí chỗ chính điện, chỗ Tam Bảo đó phát đi thôi, còn cây nó vẫn còn tùm. Thì kiểm lâm họ chưa cho chặt cây, tùm lại mới chịu phát cái cỏ bụi, cỏ bờ, cỏ bụi dưới thôi. Còn cái khu ngoài giếng đấy là phải gọi mấy chú thợ ra để phát đi thì mới vào được. Khu đấy là chưa phát, phát đi mới vào được, cỏ nó còn đầy. Thế ra đó xem thì đúng như trong cái giấc mơ, cái thế đất, thế đá, mọi cái đúng trong giấc mơ của mình lúc gần sáng. Sau đó nghĩ ở trong bụng thì lúc đó chú thợ lái máy, chú chủ máy xúc và chú thợ lái máy nó còn ở tít ở đang ở dưới cái đỉnh của dốc cao đó, gần cái bãi xe ngoài đó, là lên gần đến đấy. Thế thầy mới bảo là gọi chú ấy vào xem và đào cái giếng đó, có cái giếng. Chú bảo ôi trời, cái chú chủ máy, chú Minh chủ máy, chú đã trông, chú bảo ôi thầy ơi, thầy trêu bọn con. Ai lại đào giếng trên đỉnh núi thế này, làm gì có giếng có nước. Thầy bảo thế nhưng mà cứ đào đấy cho thầy biết đâu có nước. Thế chú bảo thầy ai trêu bọn con đào giếng trên đỉnh núi bao giờ chứ. Cái lẩm bẩm thế bảo thôi cứ đào. Thế xong bảo là thôi tạm dừng cái việc mở đường rộng đẹp để làm tạm thời để cho cái đường, cho cái máy xúc nó đi vào đó. Mà máy xúc đi vào rồi đến đấy thì cũng mất 4-5 ngày máy xúc mới vào được. Vì phải mở cái đường tạm để cho máy xúc nó đi từ đó vào. Thế vào đào mất mấy ngày, vì nó vướng đá. Kiểm lâm với vườn quốc gia không cho bắn mìn, vì nổ mìn là vi phạm pháp luật. Cho nên là đào, đúng đào xuống khoảng hơn 3 mét, gần 4 mét vậy đó, thì gặp hòn đá rất là to, như cái chiếu, to hơn cái chiếu. Cái máy 250 thì nó không thể nào mà nó cậy được. Cho nên là nghiên cứu cái hòn đá đào đi đào lại mãi thì không biết kiểu gì, xong rồi cuối cùng là phải tìm cái cách là gì, đào sâu phá hết tít xuống cái dưới mà cái chỗ sư cô Hương bây giờ các cô đang làm cái chỗ cái đường lên đấy, chỗ cái chụp ảnh cho biết đấy, đào tít xuống dưới đấy, đào mở rộng ra, đào mất mấy ngày cái chỗ đó là quăng đất đi, xong để kéo cái hòn đá ra xuống dưới. Khi mà kéo được cái hòn đá đó thì vừa kéo cái hòn đá to phải bằng cái phản, to hơn cái phản mà dày, nó phải dày đến hàng mét, gần mét. Cậy mấy mà cậy, cậy đi được mà cái tự nhiên được cái mạch nước nó to như gần như cái cổ tay, nó cứ thế nó phun lên. Nước rất là trong, uống rất là mát và rất là ngọt. Mà cái kỳ diệu làm sao á, từ khi mà đào được cái mạch giếng đó một cái thì cho xây cái giếng đầu tiên, phải xây giếng để lấy nước đã. Và xây giếng xong một cái thì có nước dùng một cái. Thì có nước dùng một cái thì thợ đi tắm ở ngoài, nó vẫn tắm ở ngoài suối, không có ai bị ngứa nữa. Nó cái lạ là không ai bị ngứa nữa, tất cả thợ thuyền không ai bị ngứa nữa. Thế là các chú nó mới ở lại nó làm cho thầy. Có nước ăn mà nước tắm nó vẫn ngứa thì chắc chắn nó chạy hết. Hay mà từ đó đến bây giờ kể cả ai, bất cứ ai tắm nước tản viên không bị ngứa nữa. Các Phật tử không tin, mai hết pháp hội lên ở mấy ngày tắm thử xem có ngứa không. Thật mà, không ngứa nữa luôn. Nước tản viên từ đó đến giờ không ai tắm bị ngứa nữa cả. Nhân duyên. Cho nên thầy mới đặt cái tên cái giếng đó là Long Tỉnh Tuyền. Long là gì? Là rồng. Tỉnh là giếng. À, tỉnh là giếng. Tuyền cũng là gì? Là giếng. Tức là giếng rồng. Giếng rồng tiên. Vì có một ông cụ tóc, râu tóc bạc phơ đến trong cái giấc mơ của mình, ngủ thấy mơ thấy ông cụ, ông đến ông báo chỗ đấy mà, để đặt cái tên giếng đó. Nhưng có một cái đặc biệt là những người mà hiếm muộn con cái, sau khi mà nghe các thầy hướng dẫn cho là phát tâm là ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, vợ chồng không được chung chăn chung gối với nhau. Hết 21 ngày sau đó thì lên chùa Tản Viên, trước là lễ Phật lễ Tổ, sau là ra cái giếng đó để xin nước, mang mấy cái can đi, can 5 lít, can 10 lít, can 20 lít cũng được, không sao. Mang mấy can được, mang nhiều can được, tùy các vị. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nó có cạn đâu mà. Các vị có cạn đấy, hút cả nửa ngày nó mới cạn. Nếu một máy thì hút nó không cạn đâu, vì cái mạch nước to lắm. Phải hai máy nó mới cạn, cạn nhanh. Một máy nhỏ nhỏ thế, còn bơm có phải nửa ngày, có cả ngày mới cạn. Sau đó lấy cái nước đó lên, đem lên trên điện Chuẩn Đề, đặt lên trên cái ban Quán Âm Tống Tử đằng trong hậu cung á, ở bên tay phải phía hậu cung á, tay trái từ trong hướng ra và tay phải từ ngoài hướng vào á. Để lên đó thì có duy nhất có một ban mà có Đức Quán Âm Tống Tử, tức là bế đứa trẻ con ấy, Đức Quán Âm bế đứa trẻ con á. Bé cháu nhỏ, em bé đấy. Đấy, để đặt lên đó mà lễ mà cầu, cầu con trai hay cầu con gái. Theo kinh nghiệm của những người đi cầu được là cầu con trai đi vào ngày chẵn, ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đấy thì thường thường là cái xác suất nó rất là cao. Những người họ đi cầu họ truyền lại, 10 người thì phải đến 7-8 người được. Mà thầy đang nói đặc biệt là cái đôi vợ chồng mà đấy, vợ bị... chồng bỏ và chồng bị vợ bỏ, xong rồi hai người gặp nhau kết duyên với nhau cũng nghĩ là giúp nhau sống cho nó, chăm sóc nhau thôi, xác định là cũng không có con, để đi khám, về đi khám hay đi cũng 3-4 năm là không có. Thế sau khi về đây tu 21 ngày xong mà cái về lại tu 21 ngày đàn kinh Địa Tạng nữa, thế là lên chùa Tản Viên xin nước, Thế là cứ nghĩ là thôi cứ nghe theo các thầy cứ làm, thành tâm cho nó chọn đủ. Chứ còn có cũng gì thì là quý nhất rồi, mà không có thì cũng là số phận rồi. Thì bác sĩ đã bảo thế rồi thì cả hai vợ chồng bác sĩ đều bảo rồi, không thể có rồi, làm kiểu gì cũng không có trước đây rồi thì chắc khó lắm. Thế mà không ngờ về vừa chỉ có uống cái nước giếng tản viên đó thôi, chẳng uống thuốc thang gì cả, về tự nhiên hai vợ chồng có con tự nhiên, không phải tác động bất cứ một cái gì, không phải thuốc thang, không phải mất bất cứ một tiền chút đồng tiền nào để thuốc thang hay là can thiệp do y học hiện đại gì cả. Và sau khi sinh mấy tháng mang thai, 8-9 tháng mang thai, sinh lại còn sinh là con trai nữa chứ. Đấy. Sinh mới được mấy tuần mang sang đây thì nhờ thầy xoa đầu cho cháu, bảo đây là con cầu nơi gì, cầu nơi Đức Quan Âm, cầu nơi Đức Địa Tạng mà được. Đấy. Cho nên sang xin thầy đặt tên cho cháu bé, mà nhìn cháu nó khôi ngô lắm. Rất khôi ngô, mà từ đó đến nay không biết là gia đình còn hay sang đây thường xuyên không, vì thầy cũng bận không nắm được. Không biết ở trong hội trường hôm nay có không? Hay là được rồi thì thôi. có nhiều người được rồi thì thôi lắm. Có nhiều người được rồi thì thôi. Được rồi thì thôi. Cũng không sao. Phật cũng đâu bắt đâu, mà các thầy cũng có bắt đâu. Tùy duyên thôi. Đấy thì thầy đang nói là cái trường hợp mà đấy là còn rất rất nhiều những trường hợp mà nguy cơ gia đình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào về chuyện con cái, hiếm muộn con cái hoặc không có con cái. Họ nghe các thầy giảng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ tin và họ làm theo như lý như pháp, cứ như thế mà làm theo. Thế là cũng nhiều người được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Mong cho đôi vợ chồng này cũng như tất cả các đôi vợ chồng đến tham dự pháp hội này, nếu cầu con trai thì cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tam vị tản viên sơn thánh được bảo trung hưng thượng thượng đẳng thần, chư vị sơn thần thổ địa cai quản núi tản viên, cai quản giếng Quan Âm Long Tỉnh Tuyền của chùa Khai Nguyên, các vị lên tụng kinh niệm Phật xong lên xin nước thì các ngài cũng cho họ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Cầu con trai liền sinh được con trai, cầu con gái thì liền là sinh được con gái, như trong pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa. Con trai thì được phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, con gái thì được cầm kỳ thi họa, nết na thùy mị, giỏi giang, tiết hạnh, cái gì cũng đủ để cho người làm cha làm mẹ sau này cũng thấy là hãnh diện vào con cái. Còn những người cầu những việc khác, công danh sự nghiệp, rồi công ăn việc làm, bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, cũng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chư vị Long Thần hộ pháp, cũng từ bi hoan hỷ gia trì cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, để các vị từ đó phát tâm tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, mà dần dần đủ duyên sau này có thể quy Tam Bảo, tu tập trong chính pháp của Đức Phật, để hộ trì giáo pháp của Đức Phật được cửu trụ ở thế gian. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi, con làm nghề nuôi dạy trẻ, tức là giáo viên mầm non đấy hả? Hàng ngày con phải bóc tôm, gỡ cá, thịt cho các cháu ăn, cũng có nhiều lúc phải làm ác, cũng có nhiều lúc phải làm cá, thịt gà, vân vân. Như vậy con có phạm vào tội sát sinh không? Theo các Phật tử có phạm không? Phạm không? Khổ vì miếng cơm manh áo. Vì cuộc sống gia đình chúng ta biết là theo lời Phật dạy, theo kinh nhân quả, theo giới luật Phật chế là cũng phạm đấy. Nhưng mà thôi biết làm thế nào các quý vị. Thì nếu mà chúng ta chỉ mới là thiện nam tín nữ hay mới quy tam bảo chưa thọ năm giới á, thì không phạm vào giới của Phật, mà gọi là chỉ phạm vào cái tội sát sinh thôi. Mà tội sát sinh thì xin thưa vị, thầy khi chưa xuất gia cũng phạm nhiều lắm. Tôm cua cá ốc, con gì mà người ta ăn được là ăn tất mà. Không chỉ phạm tội sát sinh mà còn phải phạm tội gì? Thích ăn nữa. Đấy. Nhưng mà sau này tu rồi, khi xuất gia rồi, thì mình lại phát nguyện giữ cái giới không sát sinh cho miên mật. Không chỉ không sát sinh mà còn khuyến khích các Phật tử phóng sinh. Tùy hỷ việc phóng sinh của các Phật tử, và mình cũng gì cũng phóng sinh nữa, vân vân. Thì cái nghiệp xấu ác nó dần dần nó cũng sẽ tiêu trừ. Trong cuộc sống chúng ta vì cuộc sống mưu sinh, hạnh phúc gia đình phải đặt lên trên hết đối với các Phật tử tại gia. Nếu như mà mình không làm, ví dụ cụ thể như Phật tử làm giáo viên dạy trẻ này, thì đương nhiên là phải gì chăm sóc các con. Thế thì không phải trường trẻ nào cũng ăn chay đâu, ít lắm. Cũng có trường dạy trẻ ăn chay nhưng mà ít lắm vị, các vị. Đặc biệt trường của nhà nước hay các trường tư thục mà những người họ không biết gì về Phật Pháp thì họ cũng không cho ăn chay. Mà có ăn chay thì ăn chay có khi tuần một buổi thôi, vì họ quan niệm là phải giữ sức khỏe cho các con. Nếu không thế thì bố mẹ họ sẽ không đến gửi cái nhà trẻ đấy. Nhưng cũng chỉ có những trường ăn chay trường. Có những trường trẻ ăn chay trường, nhưng mà lại phải bố mẹ ăn chay trường, cho nên mới đưa con đến cái trường dạy trẻ ăn chay trường đấy. Đấy có nghĩa là các cụ ngày xưa có một câu nói, nồi nào thì úp vung đấy. Bố mẹ có nhu cầu nào thì họ mới tìm đến cái trường đấy. Nhưng ở xã hội thì rất ít người ăn chay trường. Cho nên nếu mà nhiều trường mở, nhiều trường dạy trẻ mở ra cái trường ăn chay trường thì sẽ không có phụ huynh đến gửi các con trong đó. Đây là cái sự thật ở thế gian. Cho nên chúng ta, đặc biệt là các cô giáo, các thầy cô giáo mà đi làm trường dạy trẻ, các trường nhà nước thì chắc chắn là họ ăn theo đúng chế độ rồi. Trường dân lập ăn đúng chế độ. Trường tư thục thì cũng chiếm đến 80, 95, 98% là cũng ăn theo đúng chế độ. Mà đúng chế độ tức là phải ăn đủ các chất dinh dưỡng, vitamin A, tôm cua cá ốc vân vân á, phải đúng theo cái quy định cái của Bộ Giáo dục về trường mở trường dạy trẻ và ăn sinh hoạt, ăn bữa trưa vân vân. Cho nên Phật tử nói là mà giáo viên nuôi dạy trẻ nên phải bóc tôm bóc cá, thỉnh thoảng là phải làm cá làm gà để cho các con. Hỏi có vi phạm vào tội sát sinh không? Chắc chắn là phạm tội sát sinh. Nhưng mà hỏi có phạm giới của Phật không? Thì nếu Phật tử này chưa thọ ngũ giới thì không phạm giới của Phật. Chỉ là phạm tội sát sinh, mà cái tội sát sinh thì ngoài đời thì nhan nhản các quý vị. 90 triệu dân Việt Nam thì giỏi lắm thì được, có khi chưa được 1 triệu là gì? 1-2 triệu là không sát sinh. Khó lắm. Kể cả tăng ni xuất gia 1.000 người có khi bây giờ mới chỉ được khoảng vài chục người không ăn thịt. Không ăn thịt mà thôi. Thầy cứ phải nói thật, 1.000 tăng ni xuất gia bây giờ may mắn được khoảng chục 20 người ăn chay trường mà thôi. Còn thì các quý thầy gọi là ăn chay theo kỳ, theo tháng, theo ngày, chứ cũng không ăn chay trường mấy đâu. Thôi cái này là tùy duyên. Cái việc ăn chay ăn mặn đấy tùy duyên. Vì cái đấy cũng chỉ là một hạnh trong muôn hạnh của người tu mà thôi. Một giới trong gì? Trong nhiều giới luật của Đức Phật mà thôi. Cho nên không phải là tất cả. Cho nên chúng ta, nếu chùa của địa phương chúng ta mà chư tôn đức tăng ni các ngài chưa ăn chay trường được, chúng ta cũng đừng có phỉ báng, cũng đừng có coi thường, cũng đừng có hằn học với các ngài. Vì mỗi người mà hạnh tu, các ngài có thể chưa ăn chay trường nhưng các ngài là hạnh tu, các ngài là làm được nhiều cái hạnh khác cho chúng sinh, lợi lạc cho gì, cho đạo pháp, cho dân tộc vân vân. chúng ta vẫn cứ lễ kính như bình thường. Hành cái hạnh này giống như thường bất khinh Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy. Cho dù người phạm trai phá giới không tu, miễn là họ là gì? Là đầu tròn áo vuông đắp y cà sa thôi, chúng ta cũng gì? Cũng lễ kính các ngài. Cũng không nói lỗi của các ngài. Cũng không khởi cái tâm sân si với các ngài. Như vậy để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình. Còn các ngài tu được thì các ngài mau giải thoát. Các ngài không chưa tu được thì các ngài sẽ lâu giải thoát. Mà các ngài không tu được thì các ngài sẽ gì? Cũng bị đọa lạc do cái nghiệp của các ngài tạo thôi. Đó. Chúng ta chẳng dạy gì mà tự mình đi lao vào cái gì? Cái lò lửa như con thiêu thân ấy. Đi lao vào ta không lo rạng nhà ta đi gì? Nhà ta còn không lo quét, lo dọn, chúng ta đi dạy người lau dọn nhà người làm gì? Đó, có cái là sân si lên là cãi nhau, là đánh nhau, thậm chí giết nhau thì nguy. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy gì? Khuyên chúng ta là chỉ nên nhìn vào cái lỗi của mình thôi, chớ nên nhìn lỗi người. Lỗi mình nhìn thấy, một lòng lo tu sửa, an lạc sẽ hiện ra. Đó. Lỗi người ta nhòm ngó, phiền não ắt tự khởi, sân si cũng hiện ra, đau khổ không thoát được. Cho nên cái việc mà sinh hoạt ăn uống, sinh hoạt tu tập hàng ngày đó thì Phật dạy tổ giảng, nay chúng tôi cũng khuyên các Phật tử chúng ta cứ tùy duyên, kệ ai tu thế nào, trăm tu vạn hạnh, ta cứ lo tu cho bản thân ta rồi. Chúng còn chúng ta thấy hoan hỷ khi gần gũi các quý thầy ấy, các vị ấy thì chúng ta gần, không hoan hỷ chúng ta thôi, chúng ta tu ở nhà. À, mà chúng ta thấy hoan hỷ với quý thầy nào thì chúng ta gần gũi thân cận, miễn là có pháp, xa cũng có thể tìm tới. Nhưng mà năm không được đến nhiều lần thì chúng ta đến một lần, thậm chí vài năm đến một lần cũng được, thậm chí không đến được thì chúng ta gì? Thông qua các bài giảng của các quý thầy nào mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy hợp đó thì chúng ta nghe và chúng ta tu, y giáo phụng hành làm theo, thì cũng như lý như pháp, cũng có thể được giải thoát trong một đời vậy các quý vị. Cho nên Phật tử này hỏi là đấy, làm cái việc đó phải là có tội không? Nếu làm như vậy mà có tội thì con phải làm như thế nào để được hết ra đó ạ? Chuyển nghề đi thì hết. Chuyển nghề nó không liên quan đến cái đó nữa thì cũng được mà. Sao đâu? Đi làm nghề dạy trẻ này thì cũng tốt đấy. Cũng rất là tốt. Nhưng mà tháng bây giờ thầy biết là đi dạy trẻ ở dưới Hà Nội. Thầy cũng quen mấy các thầy cô giáo hiệu trưởng ở nhà trẻ, lương cũng không cao đâu, làm vất vả như thế lương có 6-7 triệu, mà cao nữa thì khoảng 8-9 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng mà khổ, đã theo nghề rồi, đi học mấy năm rồi, bây giờ bỏ thì nó cũng tiếc. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng là cái niềm đam mê, cái tình yêu dành cho các con, các em nhỏ. Thì, nhưng mà nếu mà bắt buộc phải làm cái đó thì mình mà theo Phật, mình mà muốn chuyển thì mình có thể chuyển nhiều nghề mà. Các cô giáo thì đã là cô giáo mất ít nhất cũng mất 2-3 năm học cao đẳng mầm non rồi, trung cấp với cao đẳng mầm non rồi. Thậm chí là học đại học mầm non nữa thì trình độ cũng đâu phải là không có đâu. Đổi sang một cái gì, nghề gì đó mình làm mà không liên quan đến cái việc đó thì cũng tùy duyên, cũng có thể được vậy, không sao cả. Mà có khi lương lại còn cao hơn. Đấy, lương còn cao hơn. Đấy là lời khuyên của thầy đối với cô giáo trẻ mầm non này. Còn nếu mà yêu các con đó thì mình cứ làm thôi. Thôi, bây giờ còn trẻ làm vừa sám hối, sau này già thì nghỉ hưu thì tu. Thế biết làm thế nào? Vì cuộc sống mưu sinh, gia đình phải là số 1 mà. Biết làm thế nào được? Thôi thì đấy mới gọi là tu một đời chưa giải thoát thì nhiều đời là như thế. Đó, nó tùy duyên, tùy theo căn cơ nhân duyên của gia đình chúng ta. Phật tử nó hỏi, con nghe thầy giảng pháp qua kênh YouTube, con rất tôn trọng và ngưỡng mộ thầy. Ai cha, mình là lắm fan thế cơ. Con có con trai, cháu học đến năm 3 trường đại học Bách Khoa Hà Nội, rồi cháu bị bệnh phải nghỉ học. Con nghe thầy giảng và làm theo những gì mà Kinh Địa Tạng đã dạy. Ai cha, làm theo được hết những gì Kinh Địa Tạng đã dạy rồi á, ghê phết nhỉ. Thầy nghĩ là chưa, nếu làm theo hết Kinh Địa Tạng đã dạy thì thầy tin tưởng rằng một đời này các quý vị thành Bồ Tát luôn, chứ đừng nói là gì, mà Bồ Tát là Bồ Tát lớn, là Bồ Tát Đại Bồ Tát chứ không phải tiểu Bồ Tát nữa. Đấy, thậm chí là Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật rồi, còn gì, còn về đến tùy hỷ cái việc làm của các Phật tử chúng ta, làm chút xíu thôi. Trong Kinh Địa Tạng dạy Bồ Tát Địa Tạng là tu gì, tu nhân tích đức hàng bao nhiêu đời kiếp rồi mới làm được như thế cơ mà. Chúng ta mới học năm mới nghe giảng qua kênh YouTube xong rồi tụng kinh được năm hơn năm, ăn thua gì đâu, đấy mới là tụng kinh thôi. Phóng sinh thì cũng chút xíu thôi, cúng giảng tượng thì cũng được vài pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ thôi, ấn tống kinh cũng là vài trăm hoặc vài nghìn quyển kinh thôi. Hiếu đạo với gì gia tiên cửu huyền thất tổ thì cũng chỉ bằng một phần muôn vạn triệu ức tỷ lần so với Bồ Tát Địa Tạng dạy ở trong kinh thôi. Nếu mà chúng ta nói là làm được những gì mà Kinh Địa Tạng đã dạy thì thầy phải bái gì, sư phụ, chắc chắn thầy sẽ bái là sư phụ, sánh ngang hoặc gần ngang bằng với Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là ít. Còn có phải bái là gì, bái như là gần như Đức Phật thời mạt pháp này ấy chứ đâu đơn giản đâu. Rồi đọc tiếp, nhưng khi con gặp một sư ở chùa gần nhà con lại bảo tụng Kinh Địa Tạng vong theo nhiều và quấy phá không yên ổn, con cũng cảm nhận được, nhưng con nghĩ con sẽ tụng để hồi hướng cho vong linh được giác ngộ và được giải, được viên mãn, được giải thoát, nhưng con cũng lo. Đấy đấy đấy, ở câu này đấy, nhưng con cũng lo, có nghĩa là niềm tin vẫn chưa được kiên cố. Thế mà làm được những gì trong cái Địa Tạng đấy dạy, nói cứ như cuội ấy. Gặp vào ai chứ, gặp vào thầy Đạo Thịnh là thầy soi, lấy kính chiếu yêu ra thầy soi cho nó hiện hình ngay, đúng không? Từ ngay câu này này cho nên thầy chưa đọc, thầy đọc được trước thầy đã bảo là khó rồi, làm sao làm được như thế, tôi phải bái là gì, bái vị này là sư phụ. Đấy, đọc sang đoạn sau này hiện hình ngay, có gì đâu, lấy trí tuệ ra, lấy tư duy ra, lấy thực tướng của các pháp ra để quán chiếu, để thẩm định, để soi á. Đấy thì nó ra cái câu cuối này đấy, nghe một sư thầy ở gần chùa nói là tụng Kinh Địa Tạng thì nhiều vong theo để quấy phá không yên ổn, Phật tử này tự khai là con cũng cảm nhận được như thế. Như vậy là gì, là tu chưa đến nơi đến chốn rồi. Thứ hai nữa là nói gì, nó phát nguyện là sẽ tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho vong linh được siêu thoát, nhưng con cũng lo. Đấy, chúng ta phát tâm Bồ Đề rồi mà còn lo, phát tâm để hồi hướng cho chúng sinh, giấu cho vào A Tỳ Địa Ngục, chịu nóng, chịu đói, chịu rét, chịu khổ, thậm chí là gì, chịu tội thay cho những chúng sinh ở trong A Tỳ Địa Ngục, Bồ Tát vẫn gì, vẫn chẳng màng đến thân mình để vào đó để cứu độ chúng sinh, thậm chí là chịu tội thay cho chúng sinh cơ mà. Làm gì mà phải lo, đã bảo làm được như trong kinh nói rồi mà còn gì mà phải lo. Đấy, rồi nói là nhưng con cũng lo, không biết các vong linh có nghe kinh hồi hướng không. Không phải nghe, không phải lo cái chuyện là chúng sinh có nghe hay không nghe, nghe không nghe tùy. Giống như thầy lên đây thuyết pháp rồi, thầy cũng chẳng lo các vị ngủ, thầy cũng chẳng lo là các vị gì bỏ đi không đến quay lại cái ngôi chùa này nữa. Thầy cũng chẳng lo là mở khóa tu các vị không đến. Đến hay không đến là tùy các quý vị, tùy nhân duyên. Còn việc của thầy thì giảng kinh thuyết pháp thì cứ giảng kinh thuyết pháp. Ai có duyên thì nghe, ai có duyên thì tới. Ai có duyên thì hoan hỉ. Còn ai không có duyên thì không tới. Thậm chí là không có duyên thì họ gì? Họ còn phỉ báng, họ còn chửi bới, họ còn coi thường, nhục mạ thầy nữa. Cũng tùy duyên. Đấy, học Phật thì chúng ta phải dụng được cái tâm bình đẳng như thế, tùy duyên như thế để chúng ta đỡ phải đau khổ, không bị đau khổ, đỡ phải phải lo lắng trong những cái chuyện đó. Con cũng sợ vong linh không giác ngộ mà quấy phá gia đình con. Ấy thì phát nguyện làm theo giống như lời kinh Địa Tạng đó, thì làm gì mà phải sợ vong linh nó quấy phá. Đó. Thầy cho con xin một lời dạy bảo. Hiện giờ con cũng đang phát nguyện ăn chay và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Ôi, mới có phát nguyện ăn chay và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì chưa ăn thua. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng suốt rồi còn chưa ăn thua gì chứ. Còn chưa làm được theo hết theo lời Phật dạy trong kinh. Còn phát nguyện 21 ngày ăn thua gì? Chưa. Còn phải làm nhiều lắm. Thôi dù sao đi chăng nữa cũng tán thán và khen ngợi công đức của Phật tử này. Nghe các thầy giảng mà thọ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mặc dù là nhìn nhận nó cũng có hơi ấy một chút, chắc là do học hành nó cũng chưa được thấu đáo tận tình, cho nên lời nhận thức cũng như là lời văn viết ở trong này, trong câu hỏi này, và nhận thức về Phật giáo nó chưa đầy đủ cho nên mới nói như vậy. Còn chúng ta mà nói làm đầy đủ như làm được như trong kinh Địa Tạng, làm được những gì như trong kinh Địa Tạng dạy nhé, các vị không phải là phàm phu nữa. Mười phương chư Phật sẽ tán thán các quý vị, hộ niệm các quý vị, cho nên các quý vị chẳng lo cái gì cả. Mười phương Bồ Tát sẽ vân tập để hộ trì, để giúp đỡ các quý vị. Mười phương Thiên Long Bát Bộ sẽ gì? Sẽ quy kính và hộ pháp cho các quý vị. Đây gọi là chúng ta gọi là làm theo được một chút xíu lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng này. Thầy bây giờ nói thật với các quý vị, thầy chúng mới chỉ làm được một góc nhỏ trong kinh Địa Tạng dạy thôi. Thầy chỉ được mới làm được một chút xíu, một góc nhỏ thôi. Một phần vạn, một phần triệu ở trong đó thôi. Chứ chưa nói là 1%, ra nói 1% thôi. Khiêm tốn tí, học đạo nên khiêm tốn tí. Thôi cho chủ sao cũng tán thán công đức Phật tử này về cố gắng tu, đừng có vọng tâm quá, cuối cùng lại ma chướng nó lại phá cho mình. Cứ nhất tâm mà tu, lặng lặng, càng nhẹ nhàng càng lặng lặng, cái thời mạt pháp này càng tốt. Cứ rầm rộ lên cuối cùng này thì chết đấy. Thiên ma quỷ thần nó theo nó phá cho thì chết toi luôn đấy, không đơn giản đâu. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin thầy giúp con sinh năm 1986, năm nay con 39 tuổi nhưng con chưa lập gia đình. Con có đi xem bói, các thầy bói bảo con là có duyên âm theo. Con cũng đi làm để cắt tiền duyên như các thầy bói nói nhưng cũng chưa có kết quả. Con kính mong thầy giảng giải cho con biết vì nhân duyên gì mà con gặp trắc trở trong đường tình duyên không ạ? Con xin được giấu tên ạ. Phật tử giấu tên thì thầy cũng đương nhiên thì thầy cũng giấu gì? Cũng phải giấu những cái gì cần giấu thôi. Hướng dẫn Phật tử này về tìm nghe một số các bài giảng thầy nói về cái việc nhân duyên tiền kiếp đó để mà tu. Còn quan trọng như pháp hội như thế này thì mình cứ làm sớ cầu duyên, rồi mình nhất tâm mình làm cầu lễ cầu. Còn đến pháp hội tháng tư ấy, pháp hội thai nhi đấy, thì mình lên làm cái bài vị cầu siêu cho các oan gia trái chủ, cho cái đường tình duyên lận đận của mình. Nhớ đâu mà có cái lời hứa lời thề âm dương cách biệt nhưng vẫn tìm nhau theo nhau ngăn cản cái việc tình duyên của mình, để cho được siêu thoát và hoan hỷ được siêu thoát đi, thì có thể là cuối năm nay là có tin vui thôi. Đấy, về tìm nghe lại một số các bài giảng ngày xưa thầy giảng. Thôi cái gì giảng rồi thì không giảng lại nữa. Vì có Phật tử nhắn tin cho thầy, xin thầy giảng vào đúng chủ đề các Phật tử hỏi. Hôm nay giảng là khá đúng, đúng không? Khá sát. Cho nên có những câu nào cần mở rộng thì mở rộng thôi. Còn thầy sẽ trả lời thẳng vào đó cho được nhiều người nghe được câu hỏi của mình. Phật tử nó hỏi: con tên là Nguyễn Thị Mai, ở tại khu hành chính 10 phường Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Con có câu hỏi xin thầy chỉ bảo giúp gia đình con. Vì sao toàn chết vì tai nạn ô tô? Làm gì có chuyện toàn chết vì tai nạn ô tô. Chắc là có một vài người thôi. Nó cũng là nhân duyên các quý vị. Nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo. Cái này nói ra thì nó khó vì cái vấn đề tâm linh. Đầu tiên chồng con chết năm 36 tuổi. Sau mấy năm cô em chồng con chết năm 53 tuổi. Sau mấy năm cháu con cũng bị tai nạn năm 25 tuổi. Và bây giờ lại đến con trai con cũng bị tai nạn ô tô hôm 11 tháng Giêng vừa qua. Hôm nay mới được tuần thứ hai của cháu, mới 37 tuổi, chưa có vợ con, cháu sinh năm 1989 ạ. Như vậy là 4 người bị chết do tai nạn giao thông. Nó cũng là cái nghiệp đấy các quý vị. Cái duyên, cái nghiệp. Thế Phật tử này cũng nên làm mấy cái bài vị để hồi hướng cho các vong đã mất đó. Để nhất tâm về tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho các vong đã mất đó nữa. Thì mọi việc dần dần nó sẽ ổn thôi. Mà đến Pháp hội tháng 4 Trung Phong và Pháp hội tháng 7 đó, thì đặc biệt nên làm cái cả cái chi họ của gia đình nhà mình, nếu tin kính Tam Bảo, tin vào Phật Pháp, thì đi sang mà nhất tâm mà làm cái lễ cầu siêu hoặc các Pháp hội Địa Tạng, thì mình cứ sang mình làm sớ, làm bài vị để mình nhất tâm về mình cũng trợ duyên chư tăng, trợ duyên đại chúng hồi hướng cho nữa. Một thời gian sau thì nghĩ rằng mọi việc cũng sẽ qua thôi. Phật tử nữa hỏi: con làm nhà năm 2022 tháng 2, con mượn tuổi 1986, tức 37 tuổi, làm xong con đã làm lễ chuộc lại nhà. Nhà con trước đình làng và đài tưởng niệm các liệt sĩ của thôn. Sau khi ở nhà mới, thường xảy ra nhiều chuyện bất hòa giữa các con và bố mẹ. Có đứa con đã đi lạc hướng, con xin ăn mày công đức của thầy. Con xin thầy bớt thời gian cho con, thầy về nhà con. Về thì chắc chắn thầy không về được rồi. Thầy trả lời luôn đây là thầy không về được. Vì các công việc Phật sự bây giờ cũng nhiều lắm. Không có thời gian để về nhà các Phật tử được đâu. Thầy coi phong thủy cho con có gì chưa đúng, thầy chỉ và hướng dẫn cho gia đình con tu sửa. Cái này thì thầy cũng xin phép luôn. Là thầy cũng không về và không đi xem phong thủy đất cát cho các gia đình Phật tử được đâu. Vì xem nhà này không xem nhà nọ thì không được. Và cái đó thì bỏ lâu rồi. Bây giờ chỉ có hoằng pháp, có làm công việc Phật sự thôi. Đấy, còn cái việc mà muốn thỉnh các sư về để làm lễ làm mấy cho thì sau cái lên trên phòng bốc bát hương, bạch với các sư ông ở đấy phụ trách ở đấy xem ra tháng 2, tháng 3, lúc nào các sư ông có thể bố trí được thời gian đến để làm cái lễ được giúp được lại cho, không thì giúp. Còn thầy thì không có trường hợp ngoại lệ đâu, không đi được đâu, phải nói trả lời thẳng ở trong đây như thế để các vị cũng hoan hỉ cho. Vì nếu bây giờ mà thầy đi vào con đường đó, làm nhà này nó lại sang nhà kia lại sang nhà kia nữa, thì coi như là thôi, chuyển từ hoằng pháp sang đi làm ông thầy phong thủy như ngày xưa mất. Đấy, cho nên các Phật tử hoan thì thầy phải trả lời thẳng trong hội trường này là không đi làm. Bây giờ thì làm công việc Phật sự của giáo hội và cái việc hoằng pháp đã chẳng có cái thời gian nào rồi, mà giờ lại dính sang thêm một chút bên phong thủy nữa thì thôi. Ngày xưa thầy mới về cái chùa này á, đấy đi làm xem đất cát nhà cửa phong thủy cho người ta, cứ đến nhà này xong một cái về lại người ta chờ chùa rồi, cứ đi suốt. Nhưng mà nói thật với các quý vị á, ngày xưa chưa hoằng pháp được, chưa có các Phật tử đông, chưa có, dân thì có mỗi dân thì có 28, 29 bà vãi thôi, mà toàn các cụ 60, 70, 80, dân thì cũng không ra chùa. Nhận cái chùa làng của người ta mà không về thì không có cái gì á. Nếu mà không đi cúng đi lễ cho dân, nói thật với các quý vị, có mà tiền đổ xăng đi học còn chẳng có. Mùng một ngày rằm mới có 20-30 bà vãi ra thắp hương. Thế cụ nào có điều kiện thì được một bát gạo với lại 5.000 đồng. Ngày thầy về năm 2003, đấy, cụ nào có thì 5.000 đồng một bát gạo. Còn có cụ là gì? Có khi nửa bát gạo thôi. Nói chung là cụ nào ra chùa cũng có, không có nhiều thì cũng có nửa bát gạo, tức là các cụ cho cái khăn mùi xoa ấy. Mà thậm chí có cụ thầy biết, nghe các Phật tử kể lại thầy biết là có cụ là phải gì? Lấy nửa bát gạo đi sang chùa lễ Phật mà còn phải lấy dấu gì? Dấu con, dấu cháu. Các cụ già rồi có làm gì có tiền đâu. Mà đi chẳng nhẽ, đi thì đi đến lễ thì cụ nào xong đó cũng được nhận một quả chuối hoặc hai quả chuối và một phẩm oản hoặc hai phẩm oản, ít nhất là một phẩm oản quả chuối. Vì lễ mà lễ cái chùa ngày xưa thì nói xin thưa các vị, trên ban thờ mà mua được một lọ hoa hồng hay một lọ hoa cúc ấy là gì? Là một niềm hạnh phúc lớn của chùa Khai Nguyên khi thầy mới về đây. Các vãi là có hai cây đại ở ngoài trước cửa chùa, bây giờ đánh đi mất rồi, chuyển đi rồi. Có hai cây hoa đại đó, cứ đến mùa hoa đại các cụ ra gì? Hoa đại nó các cụ lấy hai cái đĩa con, đĩa không dám hái nhiều đâu, hái ít ít thôi. Hái rồi cái đĩa hoa đại để ra một tí, mà cái hoa đại đó mà cái có cây hoa lan nữa. Hái hoa lan nữa, các cụ cứ hái cái hoa đấy vào. Còn nhà nào mà có cái việc gì họ sang lễ, ví dụ xem đất cát mổ mả hay là phong thủy không thiết, họ đến họ mới có mấy bông hoa với lại cân quả thôi. Còn thì bình thường các nhà các vãi là chỉ có một ngày rằm thì mua cả buồng chuối về giấm, xong rồi đổ cả chõ xôi khoảng 5 cân hoặc một yến gì đó, trước là xôi để in oản để cúng Phật, cúng tổ, sau nữa là tán lộc cho các nhà các vãi. Cho nên các cụ đến chùa mà lễ không thì cũng ngại. Vì vậy mà thấy cụ có làm một cân gạo hoặc một bát gạo á, thì cụ không có cũng phải đi xin lỗi sám hối Phật tổ thì đấy, khổ lắm. Thế gian mà con gà tức nhau tiếng gáy. Các cụ đi lễ mà không có cái gì cũng thấy ngại, cho nên cụ nào cũng phải có. Đây ngày đây còn vãi chuột, vãi lượng, bây giờ là vẫn còn các vãi đấy. Ngày xưa vãi khang, vãi chung là chưa có đâu nhá, đấy là lớp sau. Ngày xưa là vãi chuột này, vãi lượng này, vãi gì này, nhiều mấy cụ thầy cũng không nhớ hết được. Nhưng giờ còn mấy cụ đấy bây giờ còn các cụ mất cũng gần hết rồi. Đấy, còn mấy cụ đấy. Là cứ mỗi mùng một ngày rằm các cụ sang là lấy cái mâm cho các cụ để gạo ở mâm, tất cả được để vào một mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ. Đấy, có hôm thì còn phải, có tuần là còn phải âm. Bị âm là sao? Tức là thổi 5 cân gạo nếp mà các cụ cúng có khi chưa được cân. Kiểu thế. Nhưng mà vẫn phải làm, nông thôn mà. Chùa nông thôn ngày xưa thế đấy, Phật đây là chuyện thật 100% luôn. Đấy, còn các già, các vãi, các Phật tử có thể hỏi. Đúng như thế 100% luôn. Có gì đâu. Chùa nghèo. Dân thì cũng nghèo. Thầy cũng nghèo. Thầy chùa thì đi tu có cái gì đâu. Thế thì nếu mà không đi cúng thì lấy cái gì để xây dựng, lấy cái gì để sinh hoạt, đóng tiền điện, rồi xây dựng ở trong chùa cảnh, không có cái gì cả. Các già các vãi đi thì chỉ có đủ tiền mua buồng chuối, 20-30 cụ sang lễ đủ tiền mua buồng chuối, phải đủ tiền đong gạo để ấy thôi. Còn gạo tẻ các cụ cúng lại để nuôi thợ, để nuôi 5-7 chú thợ, chục chú thợ xây dựng những cái công trình nhỏ nhỏ ở trong chùa. Ngày mới về thì làm như thế, xây cái nhà chỗ vãi tuyết vãi nền đang ở bây giờ, ngày xưa thầy ở đấy và tiếp khách ở đấy, xây cái nhà đấy hết 20-30 triệu gì đó, nhưng mà trong túi có gì đâu. Đấy, cứ như thế. Nếu mà không đi cúng đi bái làm gì có các quý vị. Cho nên ngày xưa mới về cái chùa này là gì? Cứ đi xem phong thủy cho người ta, nhà nào làm lễ xây dựng nhà mới họ mời là đi hết. Mà vừa đi học chứ có phải là ấy đâu, vừa phải đi học, vừa phải học buổi sáng thì buổi chiều về, xong rồi là tranh thủ đi. Đi xong rồi người ta thấy là từ cái đợt mà chuyển cái nhà thờ, cái nhà ở cho cái nhà em gái của bác bí thư đảng ủy xã, mà cái trường hợp mà điên 12-13 năm mà xích ở trong cũi đó, mà khỏi đó. Bây giờ cái trường hợp mười mấy, 14, 15 năm không có con về thay đổi cái hướng ban thờ và xây cho cây hương một cái, thế là sinh đứa con trai ở ngoài này đó. Cho nên từ ngày đấy là dân Sơn Đông đại đa số họ tin lắm. Quanh người này, người nọ bảo người kia, thế là suốt ngày đi xem phong thủy. Mà xin thưa các vị, mà ngày đó mà không đi làm những cái việc đó, phương tiện cái đó thì không có tiền đổ xăng mà đi học. Nói thật đấy. Thầy tổ chúng tôi nuôi tôi đi học 8 năm trời cũng có cho đồng nào đâu. Các đệ tử của tôi bây giờ đi, các sư ông, sư cô đi học chỉ có việc học, có phải lo cái gì đâu. Mà bây giờ thì Phật tử đông rồi, các Phật tử dấm dấm rúi rúi cho, có khi lại còn rủng rang, có khi lại còn hoành tráng hơn chúng tôi ngày xưa đi trụ trì nhiều ấy. Muốn điện thoại có điện thoại, muốn xe máy có xe máy, muốn thậm chí có sư ông còn muốn ô tô có cả ô tô, nhưng thầy chưa cho dùng thôi. Giờ các sư ông bây giờ mà cho dùng một cái thì mỗi ông có một cái ô tô ngay. Sân sau nhiều lắm, hậu thuẫn nhiều lắm, chỉ có mình là không có ai thôi, chỉ có mình là cô đơn thôi. Đấy, cho nên bây giờ mà đi xem mà phong thủy cho nhà này, nhà nọ, nhà kia nữa thì thôi, lại quay lại cái thời 20 năm trước thì không có thời gian để hoằng pháp. Thôi các Phật tử để cho thầy làm công việc hoằng pháp đi, cho nó đúng cái thời ngày xưa khó khăn, phương tiện để duy trì học tập và chùa chiền cho bà con nhân dân cái giai đoạn khó khăn nhất thì được rồi. Bây giờ thì nên để cho các thầy, và đặc biệt là nên để cho thầy thì đi đúng cái con đường chính pháp của Đức Phật, đó là hoằng pháp lợi sinh báo Phật, ân đức tiếp dẫn hậu lai, lấy chính pháp của Đức Phật để phổ độ quần sinh. Chứ còn cái phong thủy đất cát nó là phương tiện mà thôi. Bây giờ thì có thể những cái việc nhỏ nhỏ đấy cho các sư ông sư cô lớn lớn có thể đi làm cái việc đó được các Phật tử rồi. Nhưng thầy cũng khuyên là chớ có đắm chìm vào cái việc đó. Mình là người tu chớ có đắm chìm vào cái việc đó quá, cuối cùng lại chệch đường lạc lối. Bây giờ còn thầy thì còn có thể lôi ra được. Sau này mà thầy già thầy tịch đi một cái là có thể cứ nghĩ là đấy là cái việc chính của người tu là nguy đấy. Phí cả một đời tu và cái việc kiếm tiền xây chùa tô tượng đúc chuông thì nguy. Cái việc xây chùa tô tượng đúc chuông là việc cần và phải nên làm để duy trì mạng mạch của Phật pháp, biểu pháp của Phật. Nhưng Phật cũng không bắt chúng ta bằng mọi giá phải đi làm cái đó. Nhưng trong cái lúc khó khăn vất vả, chúng ta chưa đủ giới đức, chưa đủ đạo hạnh, chưa đủ nhân duyên để hoằng pháp, thì cũng có thể dùng cái phương tiện đó trong cái giai đoạn đầu. Như quý thầy chúng tôi ngày xưa cũng thế. Đi học là đi tụng kinh, đi tụng đám thì 2-3 giờ sáng, thậm chí đi tụng thâu đêm. Để làm gì? Để có tiền thỉnh kinh sách. Đi thâu đêm như vậy, ngày xưa là từ năm 98 cho năm 2002 là cái năm đó là chúng tôi hay đi tụng kinh đám ma này, đi tụng kinh bốc mộ này. Có hôm là đi gọi là đi hai đám luôn, đi từ 9 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng luôn. Làm hai đám luôn. Nhà nào mà họ có điều kiện kinh tế, họ sởi lời thì về được 50.000 và cân hoa quả. Cân hoa quả dâng lên cúng Phật. 50.000 thì đem thỉnh kinh sách để làm cái phương tiện, để làm cái chỗ, để có cái nơi để có sách vở để học, để đọc. Ngày xưa nó đã có điện thoại đâu, có mạng xã hội như bây giờ đâu. Tất cả đều phải đọc sách hết. Đó. Cho nên đọc sách thì ngày xưa chẳng có chùa nào phát kinh sách như chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ cả. Đều phải đi thỉnh, đều phải đi mua ở quán các cửa hàng sách ở quán xứ và ngoài chợ Đồng Xuân hết các quý vị. Tất cả đều phải mua, không có ai cho tặng gì cả đâu. Đều phải thỉnh bằng tiền bỏ ra. Cho nên thì làm chú tiểu, làm sư bác hay là làm đại đức còn mới, sư ông còn mới thì đã có ai cúng, đã có ai cho gì không đâu. Ngoài cái việc đi tụng kinh, đi cúng, đi bái, phương tiện đó ra để lấy cái tiền đó để duy trì đổ xăng, đổ xe đi học, rồi đặc biệt là thỉnh mua kinh sách để làm cái chỗ để sở y, để nghiên cứu Phật Pháp. Đó, đấy là phương tiện lúc đầu. Đấy, còn bây giờ thì thôi, đấy, qua đấy thì tiện đang nói thêm là trả lời luôn là thầy sẽ không nhận lời đi. Rồi vào phòng bốc hương hỏi xem các sư ông có thể nào có thể giúp được cái đấy không, thì các sư ông sẽ bố trí sang tháng 2, tháng 3 gì cho sau. Còn không, Phật tử này về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng thì cũng có thể gì được Tam Bảo gia trì, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì, mọi việc cũng dần dần cũng sẽ ổn thôi. Có Phật tử hỏi, con gái con theo đạo Đức Chúa Trời 9 năm nay, hiện vợ chồng con bỏ nhau, con trai 38 tuổi chưa lấy vợ, chồng em gái con đã nhờ thầy cúng đoàn tràng 300 triệu ở đâu à? Cúng đoàn tràng, thầy cứ đọc nguyên văn lại nhé. Chồng em gái con đã nhờ thầy cúng đoàn tràng 300 triệu cách đây 3-4 năm, nhưng không thay đổi được gì. Không phải cúng ở đây đâu nhé, khẳng định là không phải cúng ở đây. Không có các Phật tử nghe nhầm lại bảo cúng ở đây 300-400 triệu thì không phải đâu. Chắc là đi cúng cúng đàn tràng, tức là cúng cái đàn giải oan cắt kết, thế đàn gì gì đó ở đâu ấy, kiểu thế. Con xin thầy cứu em con với ạ. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe, luôn là cội cây bồ đề để cứu giúp chúng sinh, chúng con được thoát khổ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Tên con là Phạm Thị .. Xin thầy giấu tên, con ở Vĩnh Phúc. Cái trường hợp này thì Phật tử phải bảo gia đình đi sang chùa mà lễ Phật, nó phải có tâm đấy. Mà đặc biệt có đứa cháu theo Đức Chúa Trời như thế khó lắm đấy. Họ theo cái đấy là họ gì? Họ theo mà họ tin bên đấy vào rồi giống như là nghiện thuốc phiện đấy. Lôi nó ra khó lắm các quý vị. Mà có ra thì bây giờ nó cũng thân tản ma dại mất rồi, khó có thể trở lại bình thường được. Rồi bên kia thường thường thì ngày xưa thì cũng tìm hiểu qua, anh em an ninh cũng có nói, thường nó cho uống cái loại thuốc gì, cái nước thánh gì nó xanh. Mà theo như anh em, một số anh em an ninh họ kể là đấy chính là cái thuốc, nó là thuốc hướng thần ấy. Nó làm cho con người ta nó mê mệt đi, nó tin một cách là gì, là cuồng tín vào đó, cuồng nhiệt vào đó, cuồng tín vào đó, mê mệt vào đó, không ai lôi ra được, bố mẹ người thân không lôi ra được, thậm chí là công an chính quyền vào động viên rồi giải thích nó cũng không, nó cái tin Đức Chúa Trời mẹ đấy thôi. Đây là một cái tà đạo mới nổi lên ở Hàn Quốc và truyền vào Việt Nam. Nó lấy danh nghĩa của Đức Chúa Giêsu, nó ăn trộm giáo pháp của đạo Công giáo và đạo Tin lành. Nó cũng lấy danh nghĩa là gì? Là thánh, là cái nhánh của gì? Của đạo Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ, ở Hàn Quốc. Cái này nó sinh ra từ Hàn Quốc, một tà đạo, tà giáo. Chúng ta đây Việt Nam chúng ta bây giờ cũng thế thôi, dần dần có khi nó thành một cái nhánh rồi gọi là Phật giáo đấy, nhưng không có phải Phật giáo đâu, nó theo một cái nhánh thì nó làm một cái hoàn toàn khác. Rồi nếu mà đảng nhà nước mà không quyết liệt ngăn cản, dần dần nó cũng thành một gì, một tà giáo á, làm lệch lạc cái giáo pháp của Đức Phật đi, mà khiến cho gì, nhiều người cho đấy là Phật pháp chân chính, theo họ, cổ xí cho họ, thậm chí là bài xích, nguyền rủa, chửi bới bất cứ ai mà nói lên cái sai của họ, nói lên cái sai của cái nhóm người tự xưng là tu sĩ ấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thời mạt pháp mà tà ma ngoại đạo nó nổi lên, nó làm cái pháp tương tự như Phật. Trong kinh Khởi Thế và kinh Khởi Thế Phật nói điều đó, rồi kinh Phật Bảo Tích, kinh Đại Phật Bảo Tích cũng có nói cái điều đó, thời mạt pháp này, thiên ma cho con cháu nó xuống, nó giả danh như người tu như thật, nó hành hạnh khổ như thật, nó làm cho mọi người tin tưởng vào nó như thật để bài xích lại giáo lý và những người tu ở trong Phật giáo, và thậm chí là để nó tìm cách nó làm cho gì chính trong nhà Phật với nhà Phật chúng ta cãi cọ tranh giành cắn xé lẫn nhau. Những người tự xưng là tăng ni, những người tự xưng là Phật tử quay lưng với nhau, oán ghét nhau, căm thù nhau, thậm chí có thể là nhấn đến, có thể là nặng, có thể là chiến tranh tôn giáo với nhau, là tự mình hủy mình là thôi. Cho nên thời xưa trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thiên ma ba tuần nó đến nói là gì? Ta không phá được ông, nhưng sau này ông nhập Niết Bàn đi, hoặc đích thân ta, hoặc ta sai con cháu của ta đến là gì, xuất gia vào trong giáo pháp của ông, hoặc đến làm gì, làm cho giáo pháp của ông gì bị thay đổi, để rồi gì từ đó ta diệt giáo pháp của ông. Cho nên Đức Phật nghe thiên ma ba tuần nói như thế, ngài phải rớt nước mắt. Thiên ma không làm gì được Đức Phật, nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thiên ma có thể tự mình hoặc là sai quân lính của thiên ma vào trong nhà Phật để phá pháp của Phật. Đau lắm các quý vị. Đức Phật lúc đó chỉ biết rớt nước mắt thôi, không làm gì được. Vì Đức Phật đâu có thể trụ thế mãi mãi để bảo vệ chúng sinh, bảo vệ chính pháp được đâu. Ngài cũng không thể cầm binh khí để đánh nhau với thiên ma được. Thì Phật thì lấy từ bi hỷ xả, lấy đức để trị, để cảm hóa dân cơ mà. Có dùng binh đao, lửa khói, dùng sức mạnh, quyền lực để cai trị dân chúng như ở thế gian đâu. Đấy. Cho nên ở thời mạt pháp này, nó nhiều chuyện lắm các quý vị. Thật có thể biến thành giả, giả có thể biến thành thật. Thật có thể là gì? Lại bị coi như là tội đồ, còn giả thì nó vẫn cứ ung dung tự do tự tại. Đấy, khổ lắm. Biết làm thế nào được, thời mạt pháp mà. Nó cũng từ do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, từ trong nội hàm bên trong của Phật giáo và bên ngoài tác động tới. Thế mới gọi là thời mạt pháp. Cho nên lúc nào mà ở nơi đâu mà gặp có bậc may mắn, có bậc chân tu Bồ Tát thị hiện, hoặc Thánh Tăng thị hiện, hoặc là các bậc chân tu xuất hiện ở nơi đó, thì Phật pháp được hưng long và giấy khởi trong một khu vực nào đó, trong một giai đoạn nhất định nào đó, xong rồi đâu cũng lại vào đó thôi. Thế mới gọi là thời mạt pháp. Chúng ta cũng không quá phải buồn phiền lo lắng một cái điều đó, mà hãy lo gì, lo tu để cho mình cố gắng một đời này được đấy nghiệp vãng sinh Tây Phương đi, còn đằng sau thì thôi tùy duyên. Có chư Phật Bồ Tát khắp mười phương lo rồi, chúng ta trước mắt cứ lo làm sao để lấy một tấm vé đấy nghiệp vãng sinh trong đời này đi đã. Thế còn đi lo cái đó, chúng ta chưa đủ sức để lo đâu. Đấy, chưa đủ sức để lo. Câu hỏi nữa. Phật tử hỏi câu hỏi kia thì thôi, theo Đức Chúa Trời bây giờ nó khó lắm, không cũng khó lắm các quý vị, các thầy không làm gì được đâu. Thôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thôi. Còn gia đình của các em, các cháu nó có duyên thì nó tự nó phải tìm đến, mình không làm gì được đâu. Đèn nhà ai nhà ấy rạng, cơm nhà ấy thổi, ai ăn thì người ấy no, ai khát thì người ấy phải uống nước thì mới hết khát được. Mình không thể làm thay cho họ cái việc đó được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Con mong mỏi có một ngày gần nhất để được đê đầu đảnh lễ thầy ạ. Năm ngoái vào đầu tháng 9 âm lịch, con đủ duyên được thầy trả lời câu hỏi và hướng dẫn con kiến lập đàn tràng, và thầy có cho sư ông về nhà con khai đàn tụng kinh Địa Tạng. Con đã khóc thật nhiều và trong lòng con cảm tạ ân đức của thầy ạ. Con phát nguyện lập đàn tràng 21 ngày và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày theo như sự hướng dẫn của thầy. Và đến nay con đã tụng kinh Địa Tạng được hơn 80 ngày, được hơn 80 ngày, mỗi ngày tụng ở một biến. Sau khi đọc tụng kinh Địa Tạng, con lại hồi hướng cho con gái con và một số việc lớn cấp thiết. Phật pháp thật nhiệm màu, một số công việc lớn của con thuận buồm xuôi gió. Con thầm cảm tạ ơn Phật đã độ trì cho công việc của gia đình con. Còn con gái con thì có thuyên giảm là không mơ thấy người âm về hãm hiếp nữa, nhưng lại mơ có người âm là hàng xóm về làm cho không ngủ được. Nhiều đêm cháu bật dậy cãi nhau với người âm mà cháu vừa mơ thấy. Cháu phải dùng thuốc ngủ thì mới ngủ được ạ. Trong câu hỏi lần trước, thầy có bảo sau 21 ngày thì đưa con về gặp thầy. Hai ngày cuối pháp hội, con có đưa cháu về gặp thầy, nhưng thầy bận quá nên hai mẹ con chưa đủ duyên để được gặp thầy ạ. Con xin thầy mở lòng từ bi cho mẹ con. Khéo mồm thế. Sợ nhất là những người khéo mồm thế này các vị ạ. Cho hai mẹ con được gặp thầy một lần, biết ngay mà. Để thầy xem con gái con có bệnh về tâm linh như thế nào ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ. Con kính chúc thầy thân khỏe tâm an, mãi là cội bồ đề tỏa mát che bóng cho chúng con. Đấy, nhìn đây, thầy đây, nhìn đi. Đây, đấy, nhìn này, chân tay mặt mũi mọi cái đầy đủ cả, không thiếu cái gì. Ngồi đây, giữa đây, cứ nhìn đi, đấy, gặp đây rồi. Cái này là gặp rồi gì nữa. Mấy nghìn con người ai cũng muốn gặp riêng thì làm sao được. Mấy ngày pháp hội thầy có tiếp khách đâu. Mấy ngày qua là điện thoại rồi tin nhắn rồi một số các bác lãnh đạo ở một số các ban bộ ngành trung ương rồi ở dưới Hà Nội nhắn tin gọi điện bảo đến thứ bảy chủ nhật, tức là ngày mai ngày kia. Thầy có nhà không, lên chùa để lễ Phật để ăn cơm với thầy tí. Thầy không dám nghe điện. Tin nhắn đọc xong không dám trả lời. Vì sao? Mình không thể từ chối nó, nghĩa là không hay cũng không. Tốt nhất là cho để hết qua ngày chủ nhật đi, lúc đó mình mới nhắn là mấy hôm thầy đang tổ chức pháp hội hoan hỷ cho thầy. Thầy không nghe máy, không nghe, nghe điện thoại, không cầm điện thoại. Thế thôi. Không có, không có mấy nghìn con người mà mỗi người muốn gặp một tí. Sức đâu để mà lên giảng, sức đâu để mà lên làm chủ lễ, chủ sám nữa. Mà tâm của thầy mà nó tạp, nó hướng ra ngoài nhiều thì pháp hội nó sẽ giảm đi cái sự thành tựu lớn lắm các quý vị. Cho nên thôi, các Phật tử cũng hoan hỷ thương thầy, mà đồng thời cũng thương cho chính các Phật tử chúng ta. Hãy để cho thầy gì? Suốt 9 ngày pháp hội, thầy được thong dong tự tại, tinh thần thoải mái, an tĩnh thân tâm để nhất tâm hồi hướng cho bách gia trăm họ gần xa về tham dự pháp hội, cũng như là không về được nhưng mà họ thì họ theo dõi và họ cũng tu tập theo, họ được trượng thừa công đức Tam Bảo, được dâng lời cầu nguyện của họ đầu năm lên Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Hiện Thần, để cho cả gia đình của họ năm mới được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và công thành danh toại sở cầu như ý. Nhá, A Di Đà Phật. Còn Phật tử này thôi, được như thế rồi cứ thế mà tu thôi. Cái việc cháu nó hay nghe như thế, bảo cháu nó chịu khó trì chú chuẩn đề và bát nhã tâm kinh nhiều vào, một thời gian là hết thôi. Bây giờ nên trì bát nhã tâm kinh, chú chuẩn đề và bát nhã tâm kinh nhiều vào. Trường hợp này nên trì chú chuẩn đề và bát nhã tâm kinh nhiều vào. Và thực cháu nó phải làm ấy, Chứ còn mẹ làm theo hồi hướng cho nó có được phần nào thôi. Bây giờ cháu nó tỉnh tỉnh rồi, khá rồi, tốt rồi thì bà thực trì vào, cứ chuẩn đề thần chú và bát nhã tâm kinh trì nhiều vào, đọc nhiều vào, thì một thời gian là nữa là hết thôi. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin giấu tên. Con là Phật tử, con đi chùa được gần 10 rồi ạ. À, gần 10 rồi ạ, 10 gì nhỉ? 10 năm hay 10 hôm? Gần 10 rồi ạ. Không biết là 10 năm hay là 10 hôm. Thấy 10 rồi ạ thôi. Con đi chùa được gần 10 rồi ạ. Hôm nay con có câu hỏi. Có câu hỏi thầy, mong thầy tử bi hoan hỷ trả lời cho con với ạ. Con cũng được đi làm công quả nhiều lần rồi, nhưng có một lần con làm không hiểu sao con làm vỡ đèn dầu để thờ, đèn dầu thờ, và vỡ đĩa làm cỗ. Làm vỡ đèn thờ và làm vỡ đĩa, đĩa thờ, đĩa đĩa làm cỗ. Thì con làm sao không, thì có làm sao không ạ? Và con và mọi người trong gia đình con bị sao không ạ? Và con có được đi chùa nữa không ạ? Khổ con người nó thật thà đến cái mức này là cùng ấy mà. Thật như đếm thì là cùng ấy mà. Xin kính thưa Phật tử giấu tên ở đây. Phật tử làm vỡ đèn nếu không cố ý thì không sao. Nếu mà mình cố ý thì nên gì? Của bụt mất một đèn, đèn 10. Thì mua 10 cái đèn mà lại mà đền. Nếu không cố ý do mình làm việc Phật sự mà nó vô tình nó vỡ thôi thì thôi sám hối là được. À, làm vỡ đĩa là làm cỗ cũng thế. Nếu mà khởi tâm cố ý á, bực tức một vãi nào đó hay một thấy thầy trụ trì đó thì giả vờ đánh vỡ, nhưng mà thực tế là cố ý là cho vỡ cho biết tay. Ai bảo chửi tôi? Thế cái kiểu kiểu đại khái kiểu như thế, đấy gọi là gì? Cố tình, hoặc là gì? Hoặc là trong cái việc làm vỡ đó cái tâm nó gì? Nó có vấn đề. Thì cứ như ngày xưa các cụ nói, của Phật mất một đến 10, 10 cái đĩa thì nó không nhiều, 10 cái đèn thì nó không nhiều, có thể đền được. Nhưng còn nếu mà bình thường chúng ta không phải cố ý ra, chúng ta làm chấp tác mà vô tình vỡ thôi thì không sao, sám hối là được. Để lấy cái công mình làm công quả đó để hồi hướng là được, không sao đâu. Còn xin thưa Phật tử giấu tên này, hỏi làm vỡ đèn vỡ đĩa như thế có sao không? Thì đấy thầy trả lời có sao hay không sao. Thì tự suy nghĩ là có sao hay không sao. Nếu thấy sao thì gì? Cứ như các cụ ngày xưa nói, của Phật mất một đền 10 thì nó hết sao. Mà còn cái tâm mà mình không sao thì yên tâm không sao cả. Đấy, hiểu chưa? Đấy. Còn cái chuyện Phật tử giấu tên này hỏi là con có còn được đi chùa nữa không? Được. Được, 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 đi chùa, được, vẫn được đi chùa, mà nên đi chùa, tiếp tục đi chùa nhiều nữa, làm nhiều những việc tốt hơn nữa vào, để gì? Để cho được công đức ngày một viên mãn hơn. Đấy, trả lời ngắn gọn như thế được chưa? Đấy. Một Phật tử nữa hỏi, con xin phép không xưng tên và địa chỉ ạ. Dạo này nhiều người giấu tên thế. Xin thầy hoan hỷ. Ở gần nhà con có ngôi chùa, đã có thầy trụ trì được một gia đình cúng dường, xây dựng ngôi tam bảo đã xong phần thô. Có sự không thuận với sư trụ trì nên gia đình không đầu tư nữa, tức là không cúng dường nữa. Đừng nói là đầu tư, nói đầu tư thì đầu tư nó là phải ăn chia thì mới gọi là đầu tư, gọi là cúng dường, không cúng dường nữa hay là không phát tâm nữa. Ở trong thời gian đó có người phát tâm cúng dường một tượng A Di Đà và một tượng Quán Âm, tượng Quán Âm hồng hay đồng cái gì đấy, hay bồng gì, à Quán Âm bồng con, và đã chuyển kinh phí cho sư trụ trì. Sau đó sư bị ốm về nhà để chữa bệnh, chưa biết khi nào trở lại chùa được nữa. Thầy chưa đặt tượng, nay gia đình con muốn xin phần cúng tượng ở chùa đó chuyển sang cúng dường chùa khác để phát để cúng dường chùa khác dễ phát triển hơn. Gia đình Phật tử đó làm vậy có bị phạm lỗi không thầy, mà cũng chẳng biết lấy được hay không nữa. con xin thầy cho con lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tăng ni chùa Khai Nguyên. Cái này cũng khó. Cái thứ nhất là cái chùa này thì như Phật tử nói là mới xây dựng trong phần thô, chưa xong chùa. Còn có gia đình khác chuyển tượng, chuyển tiền tượng để cúng tượng cho sư thầy đã cầm rồi. Nay sư thầy đang bị bệnh và đang đi về nhà chữa bệnh hay đang đi chữa bệnh gì đó, thì giờ đòi lại thì không biết có đòi được không. Cái này hỏi thầy nó cũng hơi khó đấy. Thầy cũng chả biết trả lời kiểu gì. Thầy bảo cứ đòi, thế về mà đòi không được thì sao? Thầy bảo không đòi, thế thì tiền Phật tử cúng, mục đích là cúng tượng, cúng tượng những chùa ấy. Thế bây giờ mà không đòi thì tâm của họ mang để cúng tượng, mà bây giờ không được làm tượng thì như thế nào? Khó lắm. Thôi các vị về cứ tự suy nghĩ đi, tùy theo nhân duyên suy nghĩ cũng đến gặp cái sư thầy đó để nói với sư thầy đó xem thì khoảng bao giờ thì chùa làm xong, bao giờ thì tượng gia đình chúng con cũng sẽ được thầy đặt và được thầy tạc, được thầy chuyển về chùa, xem sư thầy trả lời như thế nào. Sư thầy bảo thì từ từ, dạo này tôi đang ốm đau bệnh tật, để tôi tập trung chữa bệnh đã, tôi khất gia đình một thời gian nữa, có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó gia đình cũng hoan hỉ. Vì tôi đang ốm, đang bệnh, đang đi chữa bệnh, chưa có điều kiện để hoàn thiện chùa. Thì chùa chưa hoàn thiện cho nên tượng cũng chưa ấy được thì thôi. Thì gia đình Phật tử hoan hỉ cho thầy. Nếu người ta nói như thế thì thôi, mình cứ hoan hỉ đi. Trong tâm mình cúng tượng và có tượng là được rồi. Còn thầy có thể làm chậm 1, 2, vài 3 năm cũng được, không sao. Thì cũng không nên phải bằng mọi giá thầy không làm được trong năm nay thì con đòi lại để con đi cúng chùa khác. Cạn tỉnh giáo máng quá. Phật cũng không có muốn các Phật tử chúng ta làm điều đó đâu. Ví dụ như thầy là gì? Thầy ăn chơi trác táng, chơi bời mà gì tiêu hết tiền chúng ta thì đòi lại là được. Thì cái đòi lại còn được. Còn nếu mà thầy bị ốm đau bệnh tật đi chữa bệnh nhé, thì thôi chúng ta cứ từ từ đi. Đến hỏi thầy để thầy cho cái lời xem khoảng bao nhiêu thời gian nữa thầy có thể làm được điều đó. Thì khi mà nhận được cái lời của thầy hứa là sẽ làm và tiếp tục làm, nhưng mà thầy đang ốm bệnh, Phật tử hoan hỷ cho thầy thứ thư một thời gian, thì thôi cứ tâm xuất Phật chứng. Tiền Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy, tiền mình đã phát tâm, tâm mình đã nhất tâm cúng dường tôn tượng đấy rồi, chư Phật Bồ Tát cũng chứng rồi. Còn họ làm sai thì họ phải chịu. Mà họ vì điều kiện tác động do nhiều yếu tố đem đến mà họ chưa làm được. Như Phật tử đã nói cái gia đình cúng chùa đó thì bây giờ do xích mích, không hòa với sư, không đồng nhất quan điểm, thì giờ họ không cúng nữa, dừng lại, cho nên mới làm xong phần thô. Thì chưa được thì chưa xong, thì cho nên thì chưa mang tượng về được, vân vân gì đó, thì cũng từ từ đi. Đấy, lời thầy chỉ khuyên như thế thôi. Còn trường hợp như thế nào các vị xử sự với nhau thì tùy, thầy cũng không dám can thiệp sâu, cái này nó tế nhị trong cuộc sống lắm. Không có về bảo thầy Thịnh bảo thế, cứ đi mà làm, đuổi cùng diệt tận, là truy đến tận bệnh viện, đến tận nhà sư để bắt sư phải trả lại. Trong khi đó có khi trước đây sư chùa chuyển tiền không có đem ra để phụ vào cái việc xây dựng hết rồi, hoặc là ốm đau bệnh tật thì chữa bệnh chữa biết cũng hết rồi, bây giờ không còn nữa thì làm thế nào? Thế thì mà bảo thầy Thịnh thì bảo thế đi truy cùng đuổi tận người ta thì tội cho tất cả ra. Cho nên thôi cái này thì khuyên là đấy, cũng tùy theo cái trường hợp điều kiện cụ thể ở đây mà các Phật tử cư xử làm sao cho nó như lý như pháp, có tình có lý, có trước có sau. Chúng ta chậm một chút nhưng vẫn có công đức, Phật Bồ Tát vẫn chứng cho chúng ta là được rồi. A Di Đà Phật. Con bạch thầy, tại câu chuyện gia đình con quá dài, con là Phật tử Các gia đình có 4 người cùng cùng ra đi ở cái gì Hà Nội này. Mấy hôm trước con đã nhờ thầy giúp con rồi đấy ạ, nhưng còn có một việc nữa mà con chưa kịp bạch thầy ạ, đó là về mảnh đất của nhà con. Theo các ông bà lớn tuổi ở làng xóm nói lại là mảnh đất đấy ngày xưa là có ma tinh lên nó mới làm ra như thế. À, cái trường hợp mà hôm trước ở Phú Xuyên này, gia đình chỉ lại có mình con sợ lắm. Thôi không sao, bây giờ trường hợp này về thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, mà lấy cái nước mà tụng kinh đó mà vẩy đó ở trên cái đất đó, thì nếu có ma tinh, có âm binh, có cái gì gì đó, dần dần cũng nhờ vào pháp Phật cũng được siêu thoát hết, để lại cái đất cát bình thường được. Còn nếu mà trong san chấn tâm lý chưa bình tĩnh được thì có thể là lên chùa làm công quả chấp tác một thời gian, sau đó cho nó bình tĩnh rồi ở trên chùa thì tu tập với các sư và làm công quả cho nó bình tĩnh, sau đó thì một thời gian sau thì mới về, mới trở lại công việc ổn định thì cũng được. Vì những cái việc này thầy cũng rất dễ hiểu và rất dễ thông cảm, tâm lý san chở nó cũng nặng nề lắm, cho nên cũng thôi cứ tùy duyên đó. Nếu mà thấy nó ở nhà mà nó nặng nề quá thì lên chùa làm công quả cùng tu tập với chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử một thời gian, một vài tuần, một vài tháng gì đó cho nó ổn định, thì về tiếp tục đi làm, tiếp tục cái công việc, rồi tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước vẩy ở chỗ đất cát nhà cửa của mình đấy. Còn khá nhiều câu hỏi mà hôm nay giảng cũng được nhiều phết, mà đây cũng còn khá nhiều chứ không phải ấy đâu. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy thầy Thích Đạo Thịnh, ghê chưa, chủ trì chùa Khai Nguyên. Thôi đừng có lạy, bình thường thôi, thì con bạch thôi, kính bạch thầy thôi là được. Phật tử con là CTN, có cái quả là viết tắt để cho thầy không đọc được. Con có xin phép giấu tên, số điện thoại ở đây. Con giấu tên nhưng thầy cứ đọc số điện thoại của con lên, có được không? Đọc nha, cho mọi người gọi điện hỏi xem nha. Con quê ở Văn Lâm, Hưng Yên. Con có một việc xin thầy chỉ dẫn giúp gia đình con. Ông nội con mất năm 2008, sang cát năm 2014. Khi đưa ông nội con lên thì vẫn còn nguyên toàn thân, phủ một màu bạc. Gia đình con mua áo quan mới đặt lên chỗ đất mới. Đến năm 2024, phần mộ của ông con bị sụt sâu khoảng 20cm so với mộ cụ bà. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con biết phần mộ của ông nội con có phải bị sập ván thiên không? Nếu phải thì làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy, gia đình con biết để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà đi ạ. Con xin cảm tạ thầy. Đất nó sụt nó lún như vậy thì vào cái dịp Tết Thanh Minh tháng 3 này này, mùng 3 tháng 3 này, làm trước đi một ngày, mùng 2 tháng 3 này đến ra đắp đất thêm vào. Vậy cho nên là mình có thể là do mưa gió nó sụt lún thì mình đắp thêm vào. Mà đắp thêm vào mà vẫn thấy sụt lún nữa thì lúc đó rồi sẽ tính, cuối năm là sẽ tính. Nếu mà cuối năm mà nó đắp và vẫn sụt lún sập ván thiên thì thôi mình đây làm từ năm bao nhiêu này, từ năm 2014, từ năm 2014 thì lúc đó mà vẫn cảm thấy nó bất an thì cuối năm mình cất mình sang cát ra, mình ấy lại bằng tiểu, bằng ấy, cho bằng quan, bằng quách cho nó đàng hoàng, đỡ phải lo. Mà đấy cuối năm đã. Còn tháng 2, tháng 3, mùng 2, tháng 3 này, cứ cái dịp Tết Thanh Minh đó thì tảo mộ đó, mình cứ sang mình đắp đất và làm cái lễ tạ mộ bình thường đi đó. Thế là về tâm linh là ổn rồi, kinh Địa Tạng cái thế mà tụng vào và nó ổn rồi thì thôi. Mà nó chưa ổn thì đến cuối năm tính tiếp, tháng 10, tháng 11 tính tiếp. Phật tử nó hỏi: con là Lưu Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên, con xin giấu tên. Khổ biết cái con xin giấu tên xuống dưới. Tôi thầy xin lỗi vì thầy không đọc câu hỏi trước. Cho nên cứ bình thường đọc từ trên xuống dưới thì khi thấy con xin giấu tên thì thầy đọc mất rồi. Thôi xin lỗi Phật tử Liên. Mà Liên thì không có địa chỉ, chả biết Liên ở đâu. Yên tâm, không sao, không đọc địa chỉ. Liên ở trong này có khi có rất nhiều Liên. Phật tử yên tâm, không sao, không có, thầy không đọc địa chỉ lên đây. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe để chúng con được nương nhờ thầy, được nghe thầy giảng pháp ạ. Con có hai câu hỏi nhờ thầy giải đáp ạ. Một, con có một cháu người trong họ, cháu đi công an, công tác tại tỉnh Điện Biên, sinh năm 1998, bị chết do tai nạn xe máy dạo rằm tháng 7 năm 2022, mới 25 tuổi. Cả gia đình con bị sốc mạnh và khổ tâm lắm thầy ơi. Con trai cháu bị trầm cảm nặng sau khi anh cháu mất, em trai cháu bị trầm cảm nặng sau khi anh cháu mất. Bố mẹ cũng suy sụp sức khỏe và tinh thần, về tinh thần nặng. Con xin thầy một lời khuyên cho gia đình cháu vượt qua được cú sốc lớn này ạ. Xin thưa các Phật tử, Đức Phật nói rồi, có sinh thì ắt sẽ có tử. Có những trường hợp như Đức Phật nói là họ sinh vào để họ trả nợ ấy. Đấy, như thầy cũng giảng mấy bữa trước, nó sinh vào nó đang công ăn việc làm ngoan ngoãn, hiếu thảo, ai ai trong gia đình, trong dòng họ, hàng xóm láng giềng, cơ quan vân vân, bạn bè ai cũng yêu cũng quý, nhưng đùng một cái họ ra đi một cách để lại bao nhiêu luyến thương tiếc nuối cho người thân, đặc biệt là cha mẹ, anh em mà ruột thịt họ hàng vậy. Nhưng biết làm thế nào được, có sinh ắt phải có tử. Nếu gia đình nhà nào sinh ra cũng sống thọ trăm tuổi mới ra đi á, thì thế giới chúng ta đâu có cái chuyện đau khổ như Đức Phật nói ở trong bài pháp đầu tiên á, ngày chuyển pháp luân cho năm yêu kiều trần như, đó là khổ tập diệt đạo nữa. Cho nên đến thế giới này là chúng ta phải chấp nhận đó. Sinh ra kiếp nào mà có phúc thì chúng ta được hưởng hết phúc, mà không được hưởng hết phúc thì chúng ta đấy gặp những cái nhiều cảnh khổ đau như vậy. Cho nên bây giờ thì trường hợp này Phật tử xin một lời khuyên cho người thân. Thầy khuyên là về nên nói với gia đình nhà người thân của Phật tử này là nên nghe giảng kinh Địa Tạng, nên nghe các bài giảng và nghe tu tập. Bây giờ buồn phiền chẳng giải quyết được cái gì, đau khổ cũng chẳng đem đến được lợi ích gì cho người đa khuất và người còn lại đâu. Mà chỉ có phải vươn mình dậy, tự đứng lên, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, để tự mình cũng có công đức cho người còn sống và hồi hướng công đức cho người đã khuất thì mới được thôi. Còn cứ ủy mị ra thì có khi lại còn gì, nó còn tồi tệ hơn rất nhiều nữa. Cho nên cho lời khuyên là nên nghe giảng và nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho cả người còn và người mất đều được tốt đẹp, và người mất thì sớm được siêu thoát, người còn thì sớm được vượt qua những cái khổ cực đó vậy, buồn đau thương tiếc đó vậy. Câu thứ hai, Phật tử nào hỏi: con có một con trai sinh năm 1983, đã ly hôn năm 2018, có hai con trai, do cô vợ rất ghê gớm và phạm vào tội lừa đảo vào tù năm 2024. Con trai con không hề biết và không liên quan gì đến tội lỗi của cô ấy, vẫn đang là công an, tức là con trai Phật tử này vẫn đang là công an, công tác tại Tổng cục An ninh Bộ Công an. Nay có mong muốn lấy vợ mới, sinh vào khoảng năm 85 đến năm 2000, có tâm Phật, thích cho Phật pháp, cùng hoàn cảnh, đã ly hôn, có con riêng cũng được, mà có nhu cầu kết hôn lại, cứ như là đi viết, gần như là đây là viết một cái thông tin lên để hỏi là ai có cái duyên kiểu như thế không, thì ấy sao ấy nhỉ? Chứ gần gần nhất không phải câu hỏi hay sao ấy, đúng không? À, con biết việc này là rất khó đối với con trai, rất khó với con, rất khó với con trai con. Vậy nên con xin thầy làm cầu nối cho con trai con có bạn gái có được không? Có bạn gái để kết hôn cho yên bề gia thất ạ. À, hai cháu ở với ông bà ngoại ạ. À, gia đình con có trách nhiệm nuôi dạy cháu ăn học và về cả vật chất lẫn tinh thần ạ. Con xin trên công đức của thầy ạ. Thôi, cái này thầy không dám hứa đâu. Mà Phật cũng không hứa được cái này đâu. Cứ để tùy duyên đi. Các cháu nó có duyên ắt nó sẽ có Phật. À, đâu có phải nó không có công ăn việc làm hay đâu, nó không có kiến thức trí tuệ đâu. Các cháu nó có công ăn việc làm và đang làm công tác ở Bộ Công an cơ mà. Nó có đầy đủ trí tuệ, kiến thức và đầy đủ mọi cái suy nghĩ và quyết định cho các cháu nó, cứ để kệ cho các con các cháu nó đi. Còn mình cứ lo cái phần bảo nuôi hai đứa con của con trai mình, tức là hai đứa cháu của mình đó, thì cứ nuôi cho nó thành người tốt đẹp. Còn cái việc con trai mình cứ để tùy duyên, là nó sẽ tự một lúc nào duyên nó đến như thế nào đó nó tự quyết định. Thế đâu nó có phải là không biết gì đâu. Các Phật tử cũng không phải nặng nề cái chuyện đó cho nó phiền não ra. Phật tử nữa hỏi, con là Trần Thị Duyên, sinh năm 1962 ở chấm chấm chấm, thôi giấu địa chỉ cho các Phật tử. Con có duyên sự rất quan trọng, mong được thầy chỉ giúp và mẹ con là Lưu Thị chấm chấm chấm, mất tích khoảng cuối năm 1982 đến năm 1987. Anh em con cháu đã tìm mà không thấy. Thời gian gần đây được người dân ở gần trạm xá Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nơi gần quê mẹ sinh sống cách khoảng gần 10 km có kể, trưa nắng nóng có người đàn bà ngồi trú dưới gốc cây, sau đó chết và đã chôn kề đó cạnh trạm xá Đức An. Đến nay cũng khoảng 40 năm. Nếu còn sống nay cũng trên 80 tuổi rồi ạ. Con mong thầy chỉ giúp con có thể tìm được mộ mẹ con không ạ? Xin lỗi, cái này thầy cũng không đáp ứng được vì thầy không phải là nhà ngoại cảm, không phải là nhà tâm linh, cho nên thầy cũng không giúp được cái vấn đề này. Các Phật tử có thể về thôi, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho hương linh, vong linh của cụ sớm được siêu thoát thôi là tốt. Còn là mình nghe người ta nói cái chuyện đó thôi, mình cứ đến thắp hương ở chỗ cái mộ đó xem, tìm hiểu xem, để mình thắp hương mình ấy xem. Còn thì bảo thầy giúp cái việc đó để khẳng định có phải hay không phải, thầy xin trả lời luôn là thầy không giúp được việc đó. Vì thầy không phải là nhà ngoại cảm, cũng không phải là nhà hoạt động tâm linh. Thầy chỉ là một nhà sư. Mà nhà sư thì phải làm theo lời Phật dạy. Cho nên các vị cũng hoan hỷ, đặc biệt Phật tử này cũng hoan hỷ cho thầy. Xin không được, xin được từ chối để giúp cái việc đó. Mà chỉ hướng dẫn được cho là nếu theo Phật, tin theo Phật thì về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho vong linh của cụ bà sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thì cái đấy cũng là trọn vẹn cái đạo hiếu của chúng ta vậy. Còn bây giờ đi tìm hay đi gì đó không biết có đúng hay không, nếu không đúng có khi lại gì, lại mộ cha không khóc thì khóc đúng mối, thì lại gì? Lại dở hơi ra. Tốt nhất là gì? Là nhất tâm tu tập tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện như lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng. Chí tâm chí thành chí kính mà tụng kinh để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho vong linh của cụ sớm được siêu thoát. Làm được như thế mới là chân thành báo hiếu. Báo hiếu tốt nhất, báo hiếu đúng nhất, báo hiếu chuẩn nhất theo lời Phật dạy vậy. Đại thầy thì chỉ biết khuyên thế thôi, còn những cái khác thì xin không thể giúp được theo như mong muốn của Phật tử. Cũng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Câu hỏi cũng còn khá nhiều, mai chúng ta trả lời tiếp.